Chương 920, ngươi nói, tất cả mọi người sẽ không tin, chương 920, ngươi nói, tất cả mọi người sẽ không tin. Còn có một cái uy phong đội viên, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói, ta nhìn, tiểu tử này cũng biết săn lợn rừng có thể kiếm lời chút tiền, cho nên trước tiên nói không có khó như vậy đánh, lại toát ra một câu. Ta cùng các ngươi cùng đi đánh đi, không chừng có thể đánh một hai đầu. Hắn cũng nghĩ kiếm tiền đâu. Uy phong đội đi săn các đội viên, đều cười ha ha, tràn ngập trêu chọc cười, tràn ngập trào phúng cười. Sài Thiên cùng nói, tiểu tử, săn lợn rừng cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đừng tưởng rằng trong tay có đem săn súng, nhìn xem lợn rừng xông lại, nhấc súng đánh, liền có thể đánh chúng. Ra lợn rừng cậu thả thì dày, bình thường đạn ria súng thật đánh không chết nó. Một súng không có đánh chết, xông lại liền đem ngươi lâm đến người ngã ngựa đổ, đem ngươi xử lý. Ngươi cũng đừng nghĩ đến cùng chúng ta đi săn lợn rừng, chúng ta đều là chuyên nghiệp thợ săn, không tiếp nhận nửa đời, thậm chí là nửa vời đều không có người. Thôi Nhu sửng sốt một chút. Không phải, ta còn chưa nói xong nói đâu, các ngươi liền bô bô đi lên. Mã Diễm Lệ cũng mang theo vài phần kinh ngạc nhìn xem Thôi Nhu. Đúng vậy à, ân nhân, cái này còn không phải phổ thông bầy heo rừng, bọn chúng trời sinh tính tàn nhẫn, phi thường táo bạo, còn tương đương giàu hoạt, nhất định phải chuyên nghiệp thợ săn xuất thủ mới có khả năng rơi. Ngươi muốn kiếm tiền, ta cho ngươi mặt khác tìm biện pháp, không đáng đi bước lên loại này hiểm. Thôi Nhu nói, Mã Trấn Trường, ý của ta là, những lợn rừng này đều bị ta thu thập hết rồi, không cần đi, đi cũng là lãng phí thời gian, đánh cái tình mình. Lập tức, Mã Diễm Lệ trừng lớn một đôi đẹp mắt con mắt, có vẻ hơi trợn mắt hốt mồm. Uy phong đội đi săn một đám người cũng ngẩn người, sau đó buộc phát cười to, từng cái cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, giống như cuồng phong càn quét dưới cây cối. Thôi Nhu hơi khẽ to mày, các ngươi cười cái gì? Sài Thiên cùng một bên cười một bên nói, tiểu tử, cảm ơn ngươi để cho ta nghe được đời này buồn cười nhất cho cười, ngươi đem chi kia bầy heo rừng đều cho xử lý. Ngươi mang theo mấy người nha? Thôi Nhu lạnh nhạt nói, ta mang theo ta em vợ. Hắn còn quay thân vẫy vẫy tay. Tô Tiểu Hổ siêu một chút, liền chạy tới. Hắn dùng sức hướng chính mình lồng ngực vỗ. Không sai, liền ta cùng ta tỷ phu, hết thảy xử lý 21 con lợn rừng, còn có một đầu lớn hắc hùng, chi kia bầy heo rừng cơ bản toàn quân bị diệt, khả năng trốn vài đầu, nhưng đều là heo con. Chúng ta cũng lười đuổi. Uy phong đội đi săn các đội viên a, càng là cười ha ha. Ngay cả Mã Diễm Lệ đô có chút dở khóc dở cười. Ân nhân, ngươi xác thực lợi hại, có thể từ sâu 7-8 thước đáy sông, đem ta cùng tài xế của ta cứu lên đến, nhưng loại trò đùa này mở ra cái khác nha, nào có người tin tưởng. Sài Thiên cùng tràn ngập khinh bị nói, Mã Trấn Trường, ta thật không làm rõ ràng được, ngươi là từ đâu nhận biết loại này khoác lác quỷ, đánh dòng giã 21 con lợn rừng, còn đánh một đầu lớn hắc hùng. Giã Trư Vương đều đánh xuống. Thôi Như gật đầu một cái, không tiêu ngạo không tự ti, không sai, Giã Trư Vương cũng đánh xuống. Sài Thiên cùng lại là một trận cười to, ta đoán ngươi gọi là khoác lác đi. Tô Tiểu Hổ lớn tiếng nói, không sai, tỷ phu của ta danh tự chính là Thôi Như. Lập tức, một đám thợ săn càng là cười đến không dứt. Ngay cả Mã Diễm Lệ Đô bị cười đến có chút ngượng ngùng. Nàng có chút căm tức nhìn chằm chằm Tô Tiểu Hổ một chút. Tiểu hài này, thế nào có thể nói tỷ phu hắn là khoác lác đâu? Hai người thế nào cứ như vậy biết nói đùa đâu? Mã Diễm Lệ tận tình khuyên bảo nói, ân nhân, trò đùa này thật buồn cười, nhưng lần sau đừng có lại mở, ta cảm thấy làm người hẳn là cước đạp thực địa, thành thành thật thật, đừng làm những cái kia giả dối không có thật sự tình. Ngươi nói, tất cả mọi người sẽ không tin a? Sài Thiên cùng nói, ta đi săn đánh nửa đời người, cho dù là ta cái này nguyên một chi đội đi săn, muốn đem chi kia bầy heo rừng cầm xuống, đều rất gian nan, chớ nói chi là lại thêm một đầu lớn hắc hùng. Tiểu tử, khoác lác không phải ngươi như thế thôi. Khoác lác cũng phải có người tin tưởng a, không ai tin tưởng khoác lác gọi cái gì, gọi người điên điên nữ. Một đám đội viên lại là cười to. Tô Tiểu Hổ đã cắn răng nghiến lợi, thống hận nhất những này không tin hắn cùng tỷ phu người. Hắn ôm eo thân, nhảy lên thuyền đánh cá, hét lớn một tiếng, các ngươi nhìn. Hắn nắm lên vải buồn một góc, hung hăng xốc lên. Uy phong đội đi săn người một bên cười, một bên vô ý thức hướng cái kia nhìn lại. Ngay sau đó, bọn hắn liền giật nảy cả mình, nhao nhao hô lên, không có cách nào cười nữa. Mã Diễm Lệ cũng nhìn về phía bên kia, đồng dạng hét lên kinh ngạc. Làm sao nhiều như vậy lợn rừng? Cái này thật nhiều lợn rừng a. Nàng đều kích động đến có chút lời nói không mạch lạc. Mà Tô Tiểu Hổ trực tiếp nhảy đến một đầu đặc biệt lớn lợn rừng trên thân, tại cái kia nhảy cả tương. Hắn lớn tiếng nói, "Uy uy uy, Mã Trấn Trường, còn có các người đám này mắt cho coi thường người khác đồ vật, nhìn thấy không có, đầu này chính là Giã Trư Vương, không sai biệt lắm nặng 500 cân đâu. Nhìn xem nó đầu này, nhìn lại răng nanh này, còn không phải bị chúng ta thuần thục thu thập. Còn có, không tin chúng ta đánh một đầu lớn hắc hùng đúng không? Các vị đại ca, làm phiền các ngươi đi trong khoang thuyền, đem lớn hắc hùng rời ra ngoài." Lúc này, 10 cái công nhân bốc vác cũng còn vây chung quanh, nghe chút Tô Tiểu Hổ lời này, lập tức tiến vào khoang thuyền. Bởi vì lớn hắc hùng tương đối quý giá, cho nên cái thứ nhất bên trên thuyền đánh cá trực tiếp tiến lên khoang thuyền. Lúc này, mấy cái công nhân bốc vác hò rô liền đem lớn hắc hùng khiêng ra tới. Lập tức, một đám thợ săn trong mắt đều nhanh muốn nổ tung. Mã Diễm Lệ cũng phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu to. Lớn hắc hùng, thật là có một đầu lớn hắc hùng. Cái này sợ cũng đến có 400 đến cân đi, cùng Giã Trư Vương đều không khác mấy. Ân nhân, đây thật là ngươi đánh. Tôn Như lạnh nhạt nói, ngươi hỏi một chút những lợn rừng này cùng hắc hùng là ai đánh. Nếu là không ai tiếp, chính là ta cùng ta em vợ đánh lạc. Những công nhân bốc vác kia, mồm năm miệng mười cho Thôi Như làm chứng thực. Nói bọn hắn mở đầu nhận Thôi Như mời, đi nói chuyện đại dã chứ cái gì thời điểm, cũng một chút không tin. Nhưng đến bụi cỏ hoang, tiến vào trong rừng, thật đúng là nhìn thấy thật nhiều lợn rừng, cùng một đầu lớn hắc hùng. Lập tức, Mã Diễm Lệ Đô không thể không tin. Tân nhân, nghĩ không ra ngươi thật như vậy lợi hại, mang theo một tiểu nam hải, liền đánh nhiều như vậy dã thú, nhìn điệu bộ này, cả chi bầy heo rừng đều bị ngươi tiêu diệt nha. Ngươi vừa rồi cũng thật là, nói mình gọi khoác lác, ta còn tưởng rằng ngươi là khoác lác đâu. Tô Tiểu Hổ lớn tiếng nói, tỷ phu của ta chính là Thôi Ngưu à, hắn thật sự là Thôi Ngưu, nhưng không phải khoác lác cái kia khoác lác, mà là Thôi Ngưu cái kia Thôi Ngưu. Tô Tiểu Hổ giải thích cả buổi, Mã Diễm Lệ mới hiểu được tới. Nàng bật cười, ân nhân, nguyên lai ngươi họ Thôi tên Châu, về sau ta gọi ngươi A Ngưu đi, ta khả năng lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi cũng quá lợi hại, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không cần đem Vi Phong đội đi săn từ trong huyện mời tới. Hiện tại mời tới bọn hắn, lợn rừng lại bị ngươi đả quang. Tô Tiểu Hổ hưng phấn mà hỏi, Mã Trấn Trường, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi nói, đánh rất chi này bầy heo rừng, có thể được đến 500 khối tiền tiền thưởng, đúng không? Hiện tại ta cùng tỷ phu làm thành việc này, 500 khối tiền tiền thưởng có phải hay không nên cho chúng ta? Đến. Hiển nhiên tiểu tài mê một cái, chương 921, vì sao kêu bạn vong niên, chương 921, vì sao kêu bạn vong niên. Mã Diễm Lệ Đô không mang theo một cái hàm hồ, lập tức gật đầu một cái xưng là. Tiếp lấy, liền kéo qua chính mình ba lô nhỏ, còn mang theo trong người tiền đâu. Nàng đếm ra một chồng đại đoàn kết, hướng Thôi Ngưu đưa tới, A Ngưu, ngươi đếm xem, nơi này là 500 khối tiền tiền thưởng, cảm ơn ngươi cho chúng ta chấn diệt trừ một đại hại. Thôi Ngưu cũng không khách khí, đây là chính mình lao động đoạt được. Hắn đem tiền tiếp nhận, số đều không có số, liền nhét vào trong túi, Mã Trấn Trưởng, cảm ơn ngươi. Mã Diễm Lệ thẳng lắc đầu, A Ngưu, ngươi có thể tuyệt đối đừng cảm ơn ta, ngươi như thế có bản lĩnh, là ta cảm ơn ngươi. Nàng lại vừa nghiêng đầu, có chút áy náy nhìn về phía bây giờ gọi là một cái con mắt không phải con mắt, miệng không phải miệng Sài Thiên Hòa. Sai đội trưởng, không có ý tứ, ngươi xem chúng ta trên trấn cũng có lợi hại như vậy thợ săn, đem bầy heo rừng xử lý, còn đánh một đầu lớn hắc hùng. Bên này cũng không cần làm phiền ngươi, nhưng ngươi yên tâm, vừa đi vừa về lộ phí, ta sẽ cho ngươi. Sài Thiên Hỏa còn có hắn một đám đội viên, đơn giản liền giống bị hung hăng đánh mặt nha. Mới vừa rồi còn thẳng la hét, cười đến phá mất thương cùng, nhận định Thôi Ngưu không có khả năng đánh dụng nguyên một chi bầy heo rừng, cũng không có khả năng đánh lấy một đầu lớn hắc hùng. Kết quả, chân chùi đẫm máu hiện thực liền bày ở trước mắt. Nguyên một thuyền chết lợn rừng cùng chết hắc hùng a. Mặt đau không? Là thật đau. Lòng đang run rẩy a. Được không run rẩy? Hiện tại lại nghe được Mã Diễm Lệ nói như vậy, đơn giản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Sài Thiên Hòa lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Ngưu, hướng hắn hung hăng nết lên ngón tay cái. "Tốt, ngươi lợi hại." Nghĩ không ra, Tùng Khẩu Trấn còn có lợi hại như vậy thợ săn, đi, chúng ta đi. Hắn đột nhiên vung tay lên, tức hồn hển uốn éo thân, mang theo một đám thợ săn đi. Thật không có mặt lưu tại đây nha. Mở đầu Ngưu bước hưng hống, hiện tại đơn giản liền có chút giống chạy chối chết. Mà Mã Diễm Lệ, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ nhìn xem Thôi Ngưu. "A Ngưu, ngươi đến cùng làm sao đem hung mãnh như vậy một chi bầy heo rừng đánh ngã? Còn đánh rất một đầu lớn hắc hùng, có thể hướng chúng ta trấn mấy cái đội đi săn truyền thụ điểm kinh nghiệm sao?" Thôi Ngưu lập tức nâng lên hai tay, dùng sức lay động. "Không cần không cần, ta người này tương đối là ít nổi danh, Mã Trấn Trưởng, ngươi cũng đừng dạy vào ta." Mã Diễm Lệ giận dữ nói, "Đã ngươi không nguyện ý, coi như xong, nhưng ngươi không thể gọi ta Mã Trấn Trưởng, như vậy đi, gọi ta Diễm Lệ tỷ, buổi trưa hôm nay, ta mời ngươi ăn cơm. Nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi đối ta ân cứu mạng, còn có, giúp ta xử lý tất cả lợn rừng." Thôi Ngưu nói, "Này cũng không cần, ta còn phải đem những này lợn rừng cùng lớn hắc hùng xử lý sạch, đúng rồi, Mã Trấn Trưởng, 500 khối tiền tiền thưởng cho ta, lợn rừng vẫn là của ta, đúng không? Có thể theo ta xử lý như thế nào?" Mã Diễm Lệ gật đầu một cái nói, cùng địa phương khác mở dạng, chỉ cần đánh lợn rừng, diệt trừ tai họa, trừ phía quan phương bên này có tiền thưởng, lợn rừng là tùy các ngươi xử lý, nhưng muốn bán cho phía quan phương cũng không thành vấn đề. Tô Tiểu Hổ liền hỏi, "Mã Trấn Trưởng nha, bán cho các ngươi bao nhiêu tiền?" Mã Diễm Lệ nói, "Toàn bộ, theo cân tính toán, một cân 3 mao tiền." Tô Tiểu Hổ lập tức liếc mắt. "Đây cũng quá tiện nghi đi, chúng ta nếu là đem lợn rừng làm thịt, bán thịt theo rừng, một cân tối thiểu cũng phải 7-8 mao tiền, thế nào đến trên tay ngươi, liền 3 mao tiền. Tô Nhu chiều trên đầu hắn gỗ, "Đừng ngu ổ nào, ngươi cũng nói làm thịt tốt lắm 7-8 mao tiền một cân, nguyên một chỉ không thịt, ngay cả da lẫn xương cùng một chỗ bán 3 mao tiền một cân." Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mã Diễm Lệ, hai tay mở ra. 3 mao tiền một cân, đúng là tiện nghi một chút, ta nhớ được tại ta bên kia, toàn bộ lợn rừng theo cân bán, có thể bán 4 lông 5 đầu. Mã Diễm Lệ cười khổ, "Bên ngoài có địa phương, đúng là bán 4 lông 5, thậm chí bán 5 lông đều có, nhưng ta bên này cũng chỉ có 3 mao giá thu mua, ta cái này làm trưởng trấn cũng không có cách nào. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một người, chúng ta Tùng Khẩu trấn lớn nhất lão bản Dư Liên Khánh. Hắn bên kia nếu là thu ngươi lợn rừng này, hẳn là có thể đạt tới 4 lông trở lên, ta nói với hắn nói, không chừng còn cao hơn giá cùng ngươi thu." Tô Tiểu Hổ lập tức bá khí vung tay lên. "Không cần Mã Trấn Trưởng, chúng ta vốn là định đem lợn rừng bán cho Dư lão bản, hắn cùng ta tỷ phu thế nhưng là bái làm huynh đệ chết sống a." "Bái làm huynh đệ chết sống?" Mã Diễm Lệ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nhìn một chút Thôi Ngưu khuôn mặt trẻ tuổi, lại đang trong đầu điều ra Dư Liên Khánh cái kia già 70-80 tuổi khuôn mặt. "Này làm sao cũng dựng không lên a." Thôi Ngưu trừng Tô Tiểu Hổ một chút. "Đừng nói lung tung, cái gì bái làm huynh đệ chết sống, ta cùng Dư lão bản nhiều lắm là xem như bạn vong niên." "Đúng đúng đúng, bạn vong niên." Tô Tiểu Hổ thẳng gật đầu, tiếp lấy lại gãi gãi cái hót. "Thì phu, vì sao kêu bạn vong niên, ngươi cũng không dạy qua ta à?" Thôi Ngưu không để ý tới hắn, liền hướng Mã Diễm Lệ vừa chắp tay. "Mã Trấn Trường, à, không, Diễm Lệ tỷ, có rảnh ta lại tìm ngươi ăn cơm, hiện tại những lợn rừng này cùng hắc hùng không thể bị dở dang, đến tranh thủ thời gian xử lý tốt, ta hiện tại liền đi tìm Dư lão bản, có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp." Mã Diễm Lệ có chút ít thất lạc, nhưng vẫn là đem đầu một chút. "Tốt, các ngươi đây là từ bên ngoài trở về đi, có thể tại Tùng Khẩu trấn đợi bao lâu?" Con mắt của nàng quả nhiên nhọn. Thôi Ngưu nói, "Đúng vậy à, nhà ta nữ nhân ở tại Tùng Khẩu trấn trong một thôn, ta theo nàng về nhà ngoại, đại khái liền đợi 10 ngày nửa tháng tả hữu đi, khả năng sẽ còn thiếu mấy ngày. Dù sao luôn có thời gian tìm ngươi ăn cơm. Mã Diễm Lệ như có điều suy nghĩ, nguyên lai là cùng ngươi nhà nữ nhân về nhà ngoại nhà, tốt. Nàng nhuyễn miệng cười. Ta ngay tại trấn trong phủ làm việc, ngươi tùy thời tới tìm ta, đến cửa chính, cùng môn vệ nói tiếng, tìm Mã Diễm Lệ là được, ta cũng sẽ bàn giao môn vệ, ngươi báo tên của mình. Hắn liền sẽ rất nhiệt tâm cho ngươi chỉ đường, hoặc trực tiếp mang ngươi tới tìm ta. Mặt khác, ta cho ngươi để điện thoại dãy số. Hắn mau từ trong bao đeo, móc ra một chi bút bi, để Thôi Nhu rỗi ra một bàn tay. Thôi Nhu chỉ có thể đem tay phải đưa tới. Mã Diễm Lệ nhẹ nhàng nắm lấy hắn bàn tay, tại trên lòng bàn tay, viết xuống một chiếc điện thoại dãy số. Ngứa một chút. Tiếp lấy, Mã Diễm Lệ cáo tử. Thôi Nhu bàn giao Tô Tiểu Hổ, trước tiên ở trên thuyền đánh cá trông coi cái kia một đống lớn con mồi, sau đó hắn liền đi vào Tùng Giang khách sạn. Tùng Giang khách sạn rời cái này cũng không xa, đi đường bất quá 3-4 phút sự tỉnh. Sau khi đi vào, tìm tới quản lý tự nhiên cũng biết hắn, tranh thủ thời gian khách khí hô, "Thôi đồng chí." Thôi Nhu để hắn hỗ trợ tìm xem Dư Liên Khánh, nhìn Dư lão bản hiện tại ở đâu. Khách sạn quản lý nói, "Ta biết Dư lão bản ở đâu, tại hắn phòng làm việc đâu, hắn phòng làm việc liền chúng ta khách sạn lầu 4, thôi đồng chí, ta dẫn ngươi đi." Quản lý liền mang theo Thôi Nhu, đi lên lầu. Lúc này, tại Dư Liên Khánh phòng làm việc, chính vang lên một người trung niên nam nhân tràn ngập sầu khổ thanh âm. "Dư lão bản nha, lần này có thể làm thế nào, ta trại nuôi gà những cái kia gà đều muốn bị điêu đi nha, ta tìm người muốn đem hung thủ thu thập hết, đều không có biện pháp, tìm người còn kém chút bị hung thủ thu thập. Ta chỉ có thể đến hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi có biện pháp gì không có." Chương 922, nhỏ bách thú chi vương, chương 922, nhỏ bách thú chi vương. Dư Liên Khánh nói, "Trên trấn cũng có vài chi đội đi săn a, không có đi tìm sao? Bọn hắn cũng thật lợi hại, hẳn là có thể đem những cái kia bắt gà hung thủ thu thập." Nam nhân trung niên vẻ mặt cầu xin nói, "Tìm, nhưng không dùng à, trong đó còn có mấy cái thợ săn bị hung thủ kia bị thương, mặt đều bị vạch phá, lỗ tai bị bắt nát. Cái này còn nằm tại trong bệnh viện, ta còn phải bồi bọn hắn tiền thuốc men đâu. Cái này có thể làm thế nào a? Ta là không có biện pháp, mới đến tìm ngươi, dù sao ngươi nhận biết nhiều người, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút đặc biệt lợi hại thợ săn. Nếu không ta cái này trại nuôi gà, hơn phân nửa tạo điều kiện cho ngươi bên này. Thật bị bắt xong, ta cũng không cách nào cho ngươi đưa gà nhà." Dư Liên Khánh đầu cũng biến thành rất lớn, xoa cằm, trái lo phải nghĩ. Ngồi ở trước mặt hắn cái này không sai biệt lắm 50 tuổi nam tử, là trấn trên lớn nhất trại nuôi gà lão bản, gọi Lương Nhật Thăng. Dư Liên Khánh cái này Tùng Giang đại tiểu điếm, còn có tại trên trấn nhà hàng cùng thị trường, đều cần dùng đến không ít thịt gà. Cơ bản đều là Lương Nhật Thăng cung cấp. Hắn trại nuôi gà muốn thật bị chuyện lớn như vậy cho nên, xác thực sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của mình. Dư Liên Khánh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nói, "Không đúng, ngươi nói điêu đi ngươi những cái tiệc gà, là một loại gọi linh miêu manh thú, đúng không?" Lương Nhật Thăng liên tục gật đầu không sai, chính là linh miêu. Dư Liên Khánh sờ lên cằm, có chút hoang mang. Theo ta được biết, loại manh thú này đều là hành động độc lập, có thể ngươi nói chúng nó tạo thành vào một cái gà đội, tối thiểu đến có 6, 7 con, chuyên môn thừa dịp bóng đêm, điêu nhà ngươi gà. Cái này giống như không lớn khoa học nha. Lương Nhật Thăng cười khổ nói, không sai, linh miêu vốn là hành động độc lập, đột nhiên biến thành đội gây án, xác thực không lớn khoa học, nhưng cũng có thợ săn phân tích, linh miêu sở dĩ hành động độc lập, là bởi vì trước kia chủ yếu lấy trong rừng rậm thỏ rừng gà rừng làm mục tiêu. Thân thủ của nó vốn là đủ nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh, bản thân đi săn là đủ rồi, khác linh miêu gia nhập vào, ngược lại biến thành kẻ cướp đoạt. Nhưng đến ta chàng tử bên trong ăn trộm gà, liền không giống với lúc trước, bọn chúng liền biến thành quần thể hành động, có phụ trách dẫn dắt rời đi chó săn, có phụ trách dẫn dắt rời đi người, có phụ trách bắt gà. Ta trại nuôi gà nhiều như vậy, bọn chúng cũng không trở thành sẽ vì ăn đánh nhau nha, trả lại cái hợp tác vui vẻ đầu dựa vào. Dư Liên Khánh nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ. Có chút đạo lý, nhưng đối với linh miêu, ta cũng có chút hiểu rõ, đây chính là trung đẳng manh thú, có chút kích cỡ đặc biệt lớn, cùng kim tiền báo đều có liều mạng, mà lại trời sinh tính phi thường tàn nhẫn xảo trá, dù là hồ ly cũng dám đi đánh. Nghe nói, còn có nhỏ bách thú chi vương thanh danh tốt đẹp. Còn không phải sao? Lương Nhật Thăng vỗ đùi. Tại chúng ta phương Nam, nó chính là được xưng là nhỏ bách thú chi vương, tại phương Bắc còn bị xem như hổ con đâu, hổ con là hình dung nó giống tiểu lão hổ lợi hại như vậy. Một cái linh miêu đều đủ để cho người ta nhức đầu, chớ nói chi là nhiều như vậy chỉ. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, lại tiếp tục như thế, ta trại nuôi gà đóng cửa được. Hắn càng nói càng mặt ủ mày chau. Đột nhiên, cửa ra vào truyền tới một thanh âm. Chẳng phải mấy cái linh miêu thôi, muốn đánh vẫn là có thể đánh. Tiếp lấy, cửa ra vào liền đi tới một người, chính là Thôi Nhu. Hắn kỳ thật tới sớm, nhưng nghe đến bên trong ngay tại nói chuyện với nhau một loại nào đó manh thú, liền đến hào hứng, dừng lại nghe một hồi. Nghe được cái này, mới đi tiến đến. Trông thấy hắn, Dư Liên Khánh lập tức đứng lên. "Thôi huynh đệ, ngươi trở về. Sáng sớm này, ngươi đi đâu? Ta vốn muốn tìm ngươi ăn điểm tâm, kết quả ngươi cùng ngươi em vợ đều chạy, chỉ còn lao bà ngươi cùng cô em vợ tại cái kia, nói ngươi ra ngoài có việc." "Hỏi là chuyện gì, các nàng cũng nói không rõ ràng. Ngươi muốn gặp chuyện gì, nhưng phải nói với ta, ta Dư Liên Khánh tại Tùng Cầu Trấn, cũng là tương đương có năng lực, người khác không giải quyết được, ta đều có thể giải quyết." Hắn hướng trên lồng ngực vỗ, phóng khoáng đến không giống như là một cái người già. "Ngươi nếu về tới Tùng Cầu Trấn, chính là ta lao đệ, lao đại ca bảo kê ngươi." Tôn Nhu cười cười nói, "Dư lão bản, ta cũng không có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ, không cần lo lắng cho ta." Dư Liên Khánh tức giận nói, "Về sau đừng gọi ta Dư lão bản, quá xa lạ, ngươi nếu là để mắt ta, gọi ta một tiếng lao Dư là được, mặt khác, ta nhìn nhà ngươi nữ nhân cùng cô em vợ sắc mặt rất nặng nề a. Ta xem xét, liền biết ngươi là gặp gỡ chuyện gì. Ngươi cũng đừng giấu giếm ta, ta thật có thể giúp ngươi giải quyết, không nên cảm thấy phiền phức ta. Ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, chúng ta thế nhưng là ngay cả huynh đệ sinh tử đều được cho." Thôi Nhu nhịn không được cười lên. Cái này Dư Liên Khánh cũng là thật sự là chân thực nhiệt tình người, có ơn tất báo, phi thường có được. Con mắt vẫn rất lợi hại, có thể nhìn ra hai tỷ muội thần sắc rất không thích hợp. Cũng đúng là, dù sao biết thôi như mang Tô Tiểu Hổ đi đánh một đoàn nghe nói đặc biệt hung tàn lợn rừng, hai cái nữ hải tử khó tránh khỏi lo lắng, ngược lại là bị Dư Liên Khánh nhìn lại. Bất quá, mặc kệ Tô Xuân Nhu hay là Tô Nha Nha, cũng rất hiểu phân tức. Thôi như không có để các nàng ra bên ngoài bên cạnh nói lung tung, liền sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thôi như nói, đi, về sau ta gọi ngươi lão Dư, yên tâm, sự tình ta đều giải quyết, một chút chuyện nhỏ thôi, vừa rồi nghe nói cái này trại nuôi gà lao bản gặp được mấy cái linh miêu, không giải quyết được, đúng không? Nói, trên mặt hắn đều nổi lên quan mang. Cái này linh miêu thịt mặc dù không thể ăn, nhưng da lông tương đương đáng tiền, so với kim tiền báo cùng hắc hùng, đều không kém là bao nhiêu. Lương Nhật Thăng cũng đứng người lên, trên dưới dò xét Thôi như. Tiểu hòa tử, ngươi mới vừa nói cái gì, mấy cái linh miêu ngươi có thể đặt xuống đến? Thôi như chuyện đương nhiên gật gật đầu. Chẳng phải mấy cái linh miêu thôi, lợi hại hơn nữa cũng bất quá so sói lựa lợi hại điểm, nhưng so với lợn rừng, sói, hắc hùng cái gì, hay là kém không ít. Lương Nhật Thăng vốn đang mang theo vài phần hy vọng, nhưng nghe Thôi như lời nói này, liền rõ ràng ra vẻ thất vọng. Hắn lắc đầu, lại ngồi trở xuống. Dư Liên Khánh hỏi, Lương lão bản, ngươi thế nào bày ra vẻ mặt này? Lương Nhật Thăng uống một ngụm trà, tức giận nói, ta còn tưởng rằng cái này tiến đến tiểu hòa tử, quả thật có chút bản sự, nhưng bây giờ xem xét, cho dù có bản sự, khẳng định cũng không nhiều. Thôi như không khỏi cười, Lương lão bản đúng không, làm gì nói như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Lương Nhật Thăng tức giận lườm hắn một cái, chân chính có người có bản lĩnh, đều là tương đối là ít nổi danh, nào giống ngươi như thế sẽ khoác lác, ta nhìn tên ngươi bên trong đều có khoác lác hai chữ đi. Dư Liên Khánh nhịn cười không được, Lương lão bản, ngươi nhãn lực thật đúng là tốt, ta vị tiểu huynh đệ này à, hắn chính là gọi Thôi như, họ Thôi tên Châu. Lương Nhật Thăng mở người, sau đó cười ha ha. Hắn dùng sức vỗ chân thô lớn. Đúng vậy nha, danh tự đều gọi Thôi như, cho nên làm người cũng ưa thích khoác lác, mấy cái linh miêu trên trấn vài chi đội đi săn đều xuất động, nhưng đều đánh không đến. Có rất nhiều cái còn bị thương rất nghiêm trọng, một mình ngươi có thể đánh lấy. Ngươi là Liệp Thần sao? Thôi như bình tĩnh lắc đầu, ta không phải Liệp Thần, nhưng có người đưa ta một cái ngoại hiệu, Thợ Săn Vương. Thợ Săn Vương? Lương Nhật Thăng đột nhiên đem con mắt trừng lớn, sau đó lại cười đến không thở nổi. Chương 923, huynh đệ a ngươi đây là khai quốc tế trò đùa, chương 923, huynh đệ a ngươi đây là khai quốc tế trò đùa. Dư Liên Khánh cũng buồn bực nhìn thấy Thôi như. A Nhu huynh đệ a, ngươi sẽ còn đi săn, là Thợ Săn Vương, ta thế nào không biết. Thôi như nói, lão Dư a, ngươi cùng ta nhận biết mới bao lâu thời gian, ta bản chức làm việc chính là đi săn, chỉ là giống như một mực không có nói cho ngươi. Dư Liên Khánh vừa định mở miệng, bên kia Lương Nhật Thăng liền hỏi: "Đi, ngươi nói ngươi sẽ đánh săn, như vậy, trong tay ngươi trên có bao nhiêu cái thợ săn?" Thôi Như nghĩ liền nói: "Ta không có tổ cái gì đội đi săn, trong tay liền một cái thợ săn, ta em vợ, gọi Tô Tiểu Hổ." Dư Liên Khánh trợn tròn mắt: "Cái gì? Ngươi em vợ? Cái kia 12, 13 tuổi tiểu Nam Hải, hắn là của ngươi giúp đỡ, cũng là thợ săn." Lương Nhật Thăng cũng dở khóc dở cười: "12, 13 tuổi thợ săn? Ai nha thôi đồng chí, ta hiện tại thật không có tâm tư đùa giỡn với ngươi, không sai, ngươi xác thực rất biết khôi hài, nhưng ta hiện tại nghe, trong lòng càng không dễ chịu." Dư Liên Khánh bất đắc dĩ tại Thôi Như vỗ vỗ lên bả vai, "A Như, ta biết ngươi là hảo tâm, muốn giúp ta bọn họ giải quyết phiền não, nhưng những cái kia linh miêu xác thực rất khó đánh, không phải ngươi cùng ngươi em vợ có thể." Nói đến đây, hắn dừng lại, nắm tay bài xuống. Tính toán, không đề cập tới không cao hứng chuyện. Hiện tại giữa trưa cũng nhanh đến, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, hảo hảo uống cái rượu. "Lương lão bản, ngươi cũng đừng giả ủ rũ, đường là người dẫm ra tới, biện pháp cũng là người nghĩ ra được, luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề, cùng lắm thì ta cùng trong huyện bằng hữu trò chuyện chút. Nhìn xem bên kia có hay không lợi hại hơn thợ săn." Lương Nhật Thăng bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể dạng này, ai, những cái kia linh miêu xác thực quá xảo trá, dù là cầm săn súng oanh, đều oanh không được, bọn chúng so hổ ly nhanh hơn. Súng vừa đưa ra đi, liền tránh đến không thấy ảnh, ngược lại là đem ta gà đánh chết. Lương lão bản là hoàn toàn đắm chìm tại trại nuôi gà huyết án bên trong, không cách nào tự kiểm chế nhà. Tôi như nhún nhún vai, tính toán, các ngươi không tin ta, cũng là chuyện không có cách nào khác. Lương Nhật Thăng tức giận nói, ai có thể tin ngươi à, người ta một nhóm lớn thợ săn, một cái đội đi săn liền mười mấy người, đều không đánh được linh miêu, ngươi mang một cái 12, 13 tuổi tiểu Nam Hải là được rồi. Huynh đệ a ngươi đây là khai quốc tế trò đùa, ngươi biết không? Thôi Như cũng lời để ý đến hắn, liền nhìn về phía Dư Liên Khánh. Lão Dư, ngươi nơi này có thu hay không lợn rừng? Có 21 con, nhỏ nhất không sai biệt lắm 200 cân, lớn nhất không sai biệt lắm 500 cân, còn có một đầu lớn hắc hùng, cũng là hơn 400 cân. T. Dư Liên Khánh lập tức hít sâu một hơi. A Như, ngươi cái này mở cái gì trò đùa? Ngươi có nhiều như vậy lợn rừng sao? Còn có lớn hắc hùng. Thôi Như đều chẳng muốn giải thích, đem thân thể nhường lối, cửa trước bên ngoài một chỉ. Ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu không ngươi cùng ta đi nhìn xem, những cái kia lợn rừng còn có lớn hắc hùng, đã bị ta dùng thuyền đánh cá trở về, ngay tại trên bến tàu ngừng lại. Dư Liên Khánh lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Đi đi đi, ngươi dẫn ta đi nhìn xem, có phải là thật hay không đánh nhiều như vậy lợn rừng, còn có một đầu lớn hắc hùng, ta cái này tùng cầu chấn, vừa vặn rất tốt mấy năm không nghe người ta nói đánh lấy lớn hắc hùng. Mặc dù xác thực có người phát hiện qua, nhưng đánh không đến a. Lớn hắc hùng quá hung mãnh, mà lại, núi cao lâm mật, nó hướng chỗ sâu vừa chui, sẽ rất khó lại tìm được. Không bao lâu, Dư Liên Khánh liền theo Tôn Nhu, đi tới bến tàu. Lúc này, bến tàu đều bị chen lấn chật như nêm tối, không ngừng có người phát ra từng đợt kinh hô. "Má ơi, thật nhiều lợn rừng à, còn có một đầu nặng hơn 400 cân, nhìn xem răng nanh kia, sợ đến có dài 20 cm, phải là lợn rừng vương đi." Ngư bức. Đây là thực nhu bức à, đây cần bao nhiêu cá nhân mới có thể đánh lấy nhiều như vậy lợn rừng? Mà lại, còn có một đầu lớn hắc hùng, nặng hơn 400 cân. Ta nhìn, đây chính là trong truyền thuyết, tại chúng ta Tùng Khẩu trấn phụ cận trong núi rừng, lắc lư đầu kia lớn hắc hùng, thật nhiều thợ săn muốn đi đánh, nhưng cũng không đánh lấy, thậm chí còn có bị làm bị thương. Lúc này, Tô Tiểu Hổ liền đứng ở đầu thuyền, đắc ý dương dương la hét. Nhiều như vậy lớn hắc hùng, đều là hai người đánh, một cái là tỷ phu của ta, một cái chính là ta tỷ phu em vợ, cũng chính là ta. Hai người chúng ta, hai thanh đao săn, ngay cả săn súng đều không có, liền đem bọn chúng toàn bộ thu thập mất rồi. Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng không tin cũng không có gì cùng lắm thì, dù sao sự thực máu me, liền bày ở trước mắt. Lúc này, Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha cũng chạy tới, trên đỉnh đầu còn lượn vòng lấy hắc thần. Tùng Giang đại tiểu điếm cách bến tàu cũng không bao xa, trước đó tại trong khách sạn, nghe được bên ngoài truyền đến la hét tầm ĩ âm thanh, mở cửa sổ ra xem xét, đã nhìn thấy Tô Tiểu Hổ tại cái kia giễu võ dương ai. Cho nên, hai tỷ muội liền chạy ra khỏi đến xem náo nhiệt. Hắc thần quanh quẩn trên không trung lấy, bô bô, đều là hắc đại gia đánh, các ngươi đừng không tin. Đều là hắc đại gia đánh, các ngươi chớ hoài nghi. Đến, liền nó ra mặt dày nhất. Tô Tiểu Hổ nghe đều lắc đầu. Tô Nha Nha cũng nhảy nhảy nhót nhót hô, tỷ phu của ta rất lợi hại, là hàng thật giá thật thợ săn vương, đừng nói mười mấy 20 đầu lợn rừng, cũng đừng nói một đầu lớn hắc hùng, lại nhiều hắn cũng có thể đánh tới, hắn rất nhu bức. Tô Tiểu Hổ nghe cả buổi, không hài lòng. Hắn lớn tiếng hô hào, nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi quên giới thiệu ta, ta là thợ săn thứ hai vương, ngươi thổi thời điểm, cũng phải thổi một chút ta nha. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên tránh ra một con đường. Có người hô to, Dư lão bản tới. Dư lão bản tới. Dư Liên Khánh nhanh chân đi hướng bến tàu, nhìn xem tràn đầy một thuyền chết lợn rừng, còn có chồng chất tại một bên lớn hắc hùng, trong mắt đều nhanh muốn nổ tung. Hắn đột nhiên quay đầu, trực câu câu nhìn thấy Thôi Nhu, vô cùng kích động. Thôi huynh đệ, những này đại dã chư thật là ngươi đánh. Đầu này lớn hắc hùng cũng thật là ngươi đánh. Thôi Nhu còn chưa mở miệng, Tô Tiểu Hổ liền một cái bước xa vào tới, dùng sức hướng trên lồng ngực của mình vỗ. Đương nhiên, chính là ta cùng ta tỷ phu đánh, nhiều như vậy lợn rừng, hay là để toàn trấn người nghe tin đã sợ mất mật bầy heo rừng, đều bị chúng ta đánh xuống. Thôi Nhu mỉm cười, lão dư, ngươi xem một chút những lợn rừng này có thu hay không? Lớn hắc hùng có thu hay không? Đổi thành trước kia, những lợn rừng này Thôi Nhu khẳng định phải bán đi, nhưng lớn hắc hùng đến lưu lại mở ngực một bụng, chính mình từ từ bán, giống mật gấu tay gấu hùng bị cái gì, đều có thể bán hơn giá tốt. Nhưng bây giờ không có thời gian, càng không cái kia sân bãi, cho nên liền muốn đóng gói bán đi. Hắn còn nhắc nhở, lão dư, ngươi nếu có thể mua, liền mau chóng mua, nếu là không mua được, nhìn có thể hay không tìm xem chung quanh bằng hữu, có hay không muốn mua, cái này nhưng phải nắm chặt. Mặc kệ lợn rừng hay là hắc hùng, đều được càng nhanh làm thịt càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng phẩm chất, đặc biệt là lớn hắc hùng. Dư Liên Khánh lập tức gật đầu một cái. Muốn, những lợn rừng này ta muốn lấy hết, hắc hùng cũng muốn, nhà ta mở cái lò sát sinh, đem những này lợn rừng làm thịt, bán thịt heo có thể kiếm lời không ít tiền, còn có lớn hắc hùng, đây chính là bảo bối a. Ta biết không ít bằng hữu đều thích ăn thịt rừng, đặc biệt thích ăn thịt gấu tay gấu cái gì, còn có cái kia hùng bị cùng mật gấu, đều là mọi người muốn đoạt lấy hàng, bộ dạng này. Dư Liên Khánh rất nhanh làm quyết định. Những lợn rừng này, theo chỉ bán lời nói, tại ta Tùng Khẩu trấn giá thị trường, 4 mao tiền tả hữu, ta trực tiếp cho ngươi một cái 5 mao tiền giá, tất cả đều thu. Còn có lớn hắc hùng, liền ngươi mở ra cái giá đi. Chương 924, nhu nhân ngay tại bên cạnh ta, chương 924, nhu nhân ngay tại bên cạnh ta. Cái giá này đã hơi vượt qua Thôi Nhu mong muốn. Dù sao Mã Diễm Lệ bên kia chỉ mở ra 3 lông 5 một cân giá. 5 mao tiền xác thực được xưng tụng giá cao. Hắn lập tức gật đầu một cái. Tốt, những lợn rừng này liền toàn bộ 5 mao tiền một cân bán cho ngươi, về phần lớn hắc hùng, trừ mật gấu, cái khác, bao quát hùng bì, tay gấu cái gì, liền 4000 khối tiền bán cho ngươi. Mật gấu cái này, ngươi gọi người đem hắc hùng làm thịt, móc ra nhìn xem là cái gì gan, lại đến định giá. Sảng khoái. Dư Liên Khánh nắm tay vỗ, lập tức bàn giao thủ hạ. Tranh thủ thời gian trước tiên đem lớn hắc hùng đưa đến lò sát sinh đi làm thịt, miễn cho ảnh hưởng mật gấu chất lượng, sau đó đem mật gấu xử lý tốt lấy ra, mang cho ta cùng Thôi huynh đệ nhìn, lại đến định giá tiền. Những lợn rừng này cũng toàn bộ đem đến lò sát sinh đi. Thôi huynh đệ, ngươi cũng đi theo ta đi thôi, nhìn xem lợn rừng hết thảy bao nhiêu cân, ta lập tức tính tiền cho ngươi. Thôi Như cũng rất sảng khoái, lập tức điểm kích cỡ. Tô Tiểu Hổ nhảy cẫng hoan hô, chúng ta lại có thể kiếm nhiều tiền, nghĩ không ra trở về Tùng Khẩu trấn, còn có thể kiếm lợi như thế một số tiền lớn. Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha hai mắt cũng tóc thẳng ánh sáng. Nhiều như vậy lợn rừng, trông chất đến tựa như núi nhỏ. Lớn nhất đầu kia đều có hơn 400 cân. Cái này chung vào một chỗ, sợ là 5000 cân đều có. Lại thêm ban lớn hắc hùng tiền, nhất định có thể kiếm được tiền vào nhà. Lò sát sinh rời cái này cũng không xa, Dư Liên Khánh thủ hạ lập tức tìm đến mười mấy chiếc xe ba bánh, mọi người hò rô, đem trên thuyền đánh cá lợn rừng khiêng đến xe ba bánh bên trên. Không bao lâu, mười mấy chiếc xe ba bánh liền hướng lò sát sinh mở đi ra. Tình hình này quá trắng quan, đưa tới không biết bao nhiêu người vây xem. Dù sao, mười mấy chiếc xe ba bánh đều chở một đầu lại một đầu đầy đặn đại giá chư, còn có một đầu lớn hắc hùng. Mọi người còn chưa từng thấy qua cái này kỳ lạ tráng quan cảnh tượng a. Dư Liên Khánh cũng đem xe dịp ra, kêu gọi Thôi Nhu cùng tỷ đệ ba, liền muốn lên xe. Đồng nhiên, bên cạnh vọt tới một bóng người, đột nhiên bắt lấy Thôi Nhu cánh tay. Tiểu hòa tử, Thôi huynh đệ, Thôi đồng chí, ta tin tưởng ngươi là thợ săn vương, có thể hay không? Có thể hay không giúp đỡ ta, đến ta trại nuôi gà đánh linh miêu a? Người này trừ lương nhà thằng, lại còn ai vào đây? Trước đó hắn cũng đi theo Dư Liên Khánh cùng Thôi Nhu chạy đến bến tàu xem náo nhiệt, trông thấy nhiều như vậy lợn rừng bị đánh xuống, trông thấy một đầu lớn hắc hùng cũng bị đánh xuống, hắn đều kinh hãi, ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm vào. Cho tới bây giờ, rốt cục xác định chính là Thôi Ngưu mang theo em vợ đánh nhiều như vậy lợn rừng, còn đánh một đầu lớn hắc hùng. Cho nên hiện tại khẳng định đến xuất hiện nha. Hắn ấy này nói, Châu huynh đệ à, ngươi thật sự là Châu huynh đệ, mở đầu ta còn chưa tin ngươi, cảm thấy ngươi là tại khai quốc tế trò đùa, ta có lỗi với ngươi a. Ta hướng ngươi biểu thị vạn nhị phân này nấy, ngươi có thể giúp ta bận điều sao? Dư Liên Khánh lúc này mới nhớ tới, còn có chuyện như vậy sao? Hắn cũng liền gật đầu liên tục, có chút kích động. Đúng vậy à, A Ngưu, ta hiện tại cũng tin tưởng ngươi đúng là thợ săn vương, mở đầu ngươi nói như vậy, ta còn cảm thấy ngươi là nói đùa, nhưng đây tuyệt đối không phải trò đùa, là thiên chân vạn sắc. Bên cạnh, Tô Tiểu Hổ lớn tiếng nói nhảm, khẳng định thiên chân vạn sắc, tỷ phu của ta là thợ săn vương, tại chúng ta bên kia Thanh Dương huyện, hắn còn bị coi như liệp thần một dạng tồn tại. Hắn không biết giúp bao nhiêu dân chúng giải quyết lợn rừng sói lửa tổn thương. Những người kia trong nhà cũng còn thờ phụng tỷ phu của ta trường sinh bài vị đâu, phía trên chính là San Thần Thôi Châu. Cái này thật là có chút khó lác, thổi đến Thôi Ngưu nổi ra gà vùng một chỗ. Hắn lập tức chừng em vợ một chút. Tô Tiểu Hổ hắc hắc cười ngây ngô, tự động tự giác tại trên miệng dựng lên cái kéo khóa động tác. Nhưng đây đã là không ảnh hưởng toàn cục. Dư Liên Khánh nói, ta còn dự định đi huyện thành, xin mời tương đối cao minh thợ săn tới này, giúp Lương lão bản đánh linh miêu đâu, nhưng Ngưu nhân ngay tại bên cạnh ta nhà, A Ngưu à, ngươi liền xuất một chút tay. Giúp Lương lão bản đem những cái kia linh miêu đánh xuống đi, ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh này. Lương Nhật Thăng cũng liền gật đầu liên tục. Đối với, ta hiện tại cũng tin tưởng. Và ngươi cùng ngươi cái này tiểu mao, em vợ, liền có thể chuẩn bị cả một chi bầy heo rừng, còn có một đầu lớn hắc hùng, đây nhất định là Ngưu nhân à, đừng nói 7, 8 con linh miêu, 70, 80 con linh miêu cũng có thể đánh xuống. Không nói chơi. Thôi Ngưu nhịn không được cười lên, nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta đi trước lò sát sinh, đem lợn rừng cùng lớn hắc hùng sự tình làm rõ ràng, sau đó ta ăn bữa cơm, ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều lại mang ta em vợ đi ngươi trại nuôi gà, nhìn có thể hay không đem linh miêu đánh xuống. Dư Liên Khánh cùng Lương Nhật Thăng còn không có đáp lời đâu, Tô Tiểu Hổ trước hưng phấn mà trách móc, tốt, cứ như vậy quyết định. Tiểu tử này cũng là trời sinh săn thú chủng, vừa nghe đến đi săn, so cưới vợ còn vui vẻ hơn. Tiếp lấy, một đám người, bao quát 2 tỷ bội đều đi tới lò sát sinh, vẫn rất gần. Dư Liên Khánh lập tức gọi người chuyển đến cân lớn, cho tất cả lợn rừng lên cân. Một đầu khác, cũng chuẩn bị 2-3 cái đồ tể, lập tức đối với lớn hắc hùng mở ngực một bụng, đem lớn hắc hùng mật gấu trước lấy ra. Viên này mật gấu không tốt không xấu, so với Thôi Ngưu lần trước đầu kia lớn hắc hùng kém một chút, là khỏa đồng gan. Kim đảm cùng đồng gan, kỳ thật tính ở vào một cái trình độ, chỉ là đồng gan so kim đảm phải kém chút. Thôi Ngưu nghĩ nói, lão dư, viên này mật gấu, ta coi như 3.000 khối tiền, ngươi nhìn kiểu gì? Mật gấu cùng mật gấu, giá trị khác nhau cũng rất lớn, giống những cái kia có gan đất gan, giá trị cái mấy trăm khối cũng đã rất giỏi. Đồng gan đi lên, là mật gấu vương giả, tục ngữ nói trăm gan khó một đồng, ngàn gan khó một kim nói chính là cái này Lý Nhi. Dư Liên Khánh không nói hai lời gật đầu một cái. Mật gấu này mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng 3.000 khối tiền cũng đăng giá, ta nếu là xử lý tốt, bán cho xưởng chế thuốc, còn có thể kiếm được tiền chút, đi, 3.000 khối tiền. Lại thêm trước đó 4.000 khối tiền, hết thảy chính là 7.000 khối tiền. Sau đó, nhìn lại những lợn rừng này có bao nhiêu cân. Không bao lâu, dòng giá 21 con lợn rừng thể trọng cũng xương đi ra. Cái này ngay cả da lẫn xương, hết thảy có 5.200 cân. Theo 5 lông 1 cân tính toán, 5.200 cân, chính là 2.600 khối. Lợn rừng này so với hắc hùng đến, đúng là kém quá xa. Dòng giá một cái lợn rừng, vẫn còn so sánh không lên lớn hắc hùng một viên mật gấu. Nhưng đây cũng là một bút nhiều tiền. 2.600 khối, tăng thêm trước đó 7.000 khối, chính là dòng giá 9.600 khối. Dư Liên Khánh cũng là một cái phi thường người hào sảng, lập tức gọi người lấy ra bó lớn đại đoàn kết, nhét vào Thôi Ngưu trong tay. Hắn cảm thán: "Thôi huynh đệ, bản lĩnh của ngươi, ta thế nhưng là tiến một bước kiến thức, sắc thực phi thường châu bò à, về tranh tùng cầu trấn, đánh nhiều như vậy dã thú, liền kiếm lời hơn vạn khối. Ngươi nha, để cho ta đều có chút hâm mộ." Thôi Ngưu mỉm cười nói: "Lão Dư, kiếm lời ngươi nhiều tiền như vậy, ta đều có chút ngượng ngùng, ngươi nhưng phải cam đoan không lỗ bản, có thể kiếm được trở về." Dư Liên Khánh cắp cắp cười to: "Yên tâm, kiếm được trở về, tuyệt đối kiếm được trở về." Nhiều không dám nói, nhưng kiếm lời cái 1/5 hẳn là không bao lớn vấn đề, nhiều như vậy lợn rừng, mặc dù không có khả năng toàn bộ đều lấy ra bán tươi mới thịt, nhưng cầm tới làm thịt heo đồ hộp, không thể tốt hơn. Ta tại trong huyện còn cùng người hùn vốn mở một nhà xưởng đóng hộp đâu. Đi đi đi, hiện tại mọi người cũng nhất định nói bụng, buổi trưa hôm nay ta làm chủ, rượu ngon thịt ngon chào hỏi mọi người. Sau đó, mọi người liền trở về Tùng Giang đại tiểu điếm, muốn gian bao xương. Dư Liên Khánh sắc thực rất hào khí, ăn uống linh đỉnh có thể sức lực bên trên. Lương Nhật Thăng ngay tại bên cạnh tiếp khách, một bữa cơm ăn hơn 1 giờ. Đã ăn xong, Lương Nhật Thăng liền trông mong nhìn xem Tô Nhu. Chương 925, làm sao đem lớn hắc hùng cùng bầy heo rừng biến thành chúng ta? Chương 925, làm sao đem lớn hắc hùng cùng bầy heo rừng biến thành chúng ta? Lương Nhật Thăng đều không thể chờ đợi. Thôi đồng chí, giúp ta trại nuôi gà bắt linh miêu sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên, càng nhanh càng tốt ta. Nếu không ta những cái kia gà thật là không nhịn được dày vò. Ta cũng không nhịn được dày vò. Tô Nhu rối cái lưng mệt mỏi, vỗ miệng, đánh hai cái ngáp. Yên tâm, Lương lão bản, ta về trước phòng khách ngủ nửa giờ, dù sao, cái này cho tới trưa đều mệt mỏi sụp đổ. Các loại nghỉ ngơi xong, liền đi ngươi trại nuôi gà. Dư Liên Khánh cũng nói, Lương lão bản, ta cho ngươi mở cái phòng thuê ngắn hạn, ngươi cũng tốt ngủ ngon một lát, đừng có gấp, chúng ta hẳn là tin tưởng A Ngưu bản sự, hắn nói có thể đem những cái kia linh miêu bắt lấy, liền nhất định có thể bắt lấy. Hiện tại Lương Nhật Thăng thay đổi mở đầu, hắn đối với Thôi Ngưu không biết nhiều sùng bái. Săn lợn rừng cao thủ, càn quét băng đảng tinh cường nhân a. Không sai không sai, ta mở đầu không tin A Ngưu, nhưng bây giờ hắn đánh nhiều như vậy lợn rừng, còn đánh một đầu lớn hắc hùng, muốn nói có ai có thể giúp ta bắt lấy những cái kia linh miêu, xử lý bọn chúng, khẳng định không phải A Ngưu, không ai có thể hơn. Tô Ngưu liền trở về phòng nghỉ ngơi, bút kia vừa tiền kiếm được, tự nhiên cũng giao cho Tô Xuân Nhu đảm bảo. Tô Xuân Nhu rất cao hứng, thúc giục Tô Ngưu, tắm trước lại ngủ tiếp, sẽ thoải mái hơn. Chờ hắn tắm rửa xong đi ra, còn canh giữ ở bên cạnh. Tới tới tới, đi nằm trên giường, ta cho ngươi ấn ấn chân, sáng hôm nay săn lợn rừng, lại đánh lớn hắc hùng, khẳng định đem ngươi mệt muốn chết rồi, ta cho ngươi ấn ấn chân, khơi thông khí huyết. Buổi chiều lại đi đánh linh miêu, liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Sau đó, Tô Nhu ngay tại Tô Xuân Nhu hầu hạ bên dưới, đáp ý tiến nhập Mộc Hương. Mà đổi thành một đầu, trấn vệ sinh trong viện. Đây là một gian tập thể phòng bệnh, nằm dòng dã 5 người, chính là xui xẻo Đặng Đại Miêu cùng hắn xui xẻo 4 cái đồng đội. Đặng Đại Miêu là xui xẻo nhất, toàn thân đều là vết thương. Mặc dù là vết thương da thịt, nhưng không chịu nổi nhiều nhà, trị thương cho hắn bác sĩ đều nhíu chặt mày lên. Ông trời ơi, ngươi trên thân này đâm bao nhiêu cái đâm, đây là chạy đến có gai trong bụi cỏ, bên này lăn một vòng, bên kia lăn một vòng đi. Đơn giản chính là toàn phương vị không góc chết ta. Đi săn về đi săn, thế nào còn có thể hành hạ như thế chính mình đâu. Đặng Đại Miêu mặt mũi tràn đầy không cao hứng, la hét: "Câm miệng cho ta đem những này đâm rút ra. Đừng nói nhiều, hiện tại mỹ nữ lẩm bẩm ta đều không muốn nghe." Bác sĩ ngậm miệng lại, mặt đen lên, thật vất vả đem hắn trên người đâm toàn bộ rút ra. Đương nhiên, ánh sáng một cái bác sĩ còn làm không được việc này, lại thêm một cái bác sĩ cùng hai cái y tá. Tiếp lấy, năm cái thụ thương thảm trọng thợ săn liền nằm tại trên giường bệnh, ôi ôi tê. Cái này còn không có cách nào xuất viện đâu, nhất định phải ở lại viện quan sát, miễn cho vết thương cảm nhiễm cái gì. Đương nhiên, một người khập khiễng đi đến, chính là Đặng Qua Tử. Trông thấy trong phòng bệnh thảm liệt như vậy một màn, hắn đều mắt tròn váng, hô lên: "Lý Nhị, đầu ngươi thế nào rồi? Ta thế nào cảm giác giống như bị đâu? Gà rừng, hai ngươi cái chân làm sao treo ngược lên? Còn rất giống lò nướng bên trong thịt vịt nướng. Ôi, mèo to, ngươi làm sao toàn thân đều trói lại? Nhìn giống bánh trưng, đây rốt cuộc phát sinh gì?" Đặng Qua Lấy cũng nghe đến Đặng Đại Miêu bọn người nằm viện sự tình, liền tranh thủ thời gian chạy tới nhìn tình huống. Hắn hỏi: "Thôi Như đâu? Còn có em vợ hắn đâu? Các ngươi đều bị thương lợi hại như vậy, bọn hắn không chừng đều chết mất đi, dạng này ta liền có thể đem lão bà của ta cướp về." Đặng Đại Miêu tức giận tới mức mắt trợn trắng. "Mẹ nó, ngươi Đường đệ bị thương nghiêm trọng như vậy, ngươi còn muốn lấy lão bà?" Hắn nói: "Ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta bị đánh muốn chết, nhưng này tiểu tử còn có em vợ hắn, mẹ nó không có việc gì, ta hoài nghi chúng ta cho hắn thiết lập ván cục, lại ngược lại tiến vào hắn bại cục." Đặng Qua Tử ngẩn ngơ, tranh thủ thời gian hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đặng Đại Miêu treo một hơi, đại khái đem trước đó chuyện phát sinh nói ra. Đại chủ y cũng ở một bên hung hăng nói, khẳng định là tiểu tử này phát hiện chúng ta cho hắn làm cục, cho nên tương kế tự kế, cho mọi người làm một cái bẫy, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì lớn hắc hùng sẽ nghe hắn nói, đột nhiên từ trong sơn động lao ra, đem tất cả một trận mãnh liệt đánh. Lý Nhị nói: "Nhất làm cho người đáng hận chính là, tiểu tử kia các loại lớn hắc hùng đem chúng ta đánh nửa chết nửa sống, mới đột nhiên xuất hiện, đem nó thu thập hết, một đầu lớn hắc hùng a. Lớn như vậy, hơn 400 cân, so với cái kia lợn rừng chung vào một chỗ, còn muốn đáng tiền đâu. Ta đánh giá tiểu tử này hiện tại đang muốn phương nghĩ cách, đem đánh tới lớn hắc hùng cùng bầy heo rừng cầm lấy đi bán, cái này một bán, sợ được vạn khối tiền nha." Gà Dương nói: "Đúng vậy, lại thêm chính phủ bên kia cho 500 khối tiền thưởng, khẳng định được vạn khối tiền." Đặng Đại Miêu nghe chút, trong mắt càng là bốc lên từng luồng độc hỏa. Đều nhanh muốn đem toàn bộ bệnh viện bốc cháy. Hắn hung hăng cắn răng nói: "500 khối tiền tiền thưởng coi như xong, chỉ là lợn rừng, sợ đều có thể giá trị cái mấy ngàn khối tiền, lớn hắc hùng càng ghê gớm, nhưng tiền này đều hắn kiếm lời. Tên hôn đản này, ta tuyệt sẽ không buông tha hắn. Lớn hắc hùng là của ta, bầy heo rừng là của ta, hắn bán tiền cũng là ta." Đại chủ y yếu ớt hỏi: "Đội trưởng, làm sao đem lớn hắc hùng cùng bầy heo rừng biến thành chúng ta?" Đặng Đại Miêu lạnh lùng nói: "Tranh thủ thời gian dưỡng thương, đem thương dưỡng hảo liền xuất viện, ta phải hảo hảo tìm hiểu tình huống." "Đúng rồi." Hắn đột nhiên hướng Đặng Qua Tử một chỉ: "Đường ca, ngươi đi tìm Từ Lao Tam, hắn là trấn trên vạn sự thông, liền không có chuyện gì là hắn không rõ ràng, tìm hắn hỏi một chút, Thôi Như đánh chúng ta lớn hắc hùng cùng bầy heo rừng sau, có bán hay không rơi. Bán lời nói, đại khái bán bao nhiêu tiền, sau đó trở về nói cho ta biết. Ta còn muốn phương nghĩ cách, đem số tiền kia cướp tới." Hắn dù là đau nhức kịch liệt, đều cầm bút lên hai năm đấm. Không ai sẽ tin hắn lấy sức một mình, lại thêm cái 12-13 tuổi tiểu thí hải, liền có thể bắt lấy nhiều như vậy dã thú, ta có thể nói, những dã thú này đều là chúng ta đội đi săn bắt lấy. Dù sao mọi người thân chịu trọng thương, chính là săn lợn rừng đánh ra tới. Mà Thôi Như đâu, ta nhìn hắn rất không dễ dàng, dẫn hắn cùng đi đi săn, muốn cho hắn lợi ít tiền, kết quả thừa dịp chúng ta trọng thương, đem tất cả dã thú cướp đi, đem bán lấy tiền. Ta liền hảo hảo vu hãm hắn một thanh, cũng không tin không thể đem đồ vật cầm về, không thể đem tiền cầm về. Mặt khác bốn cái thợ săn kích động gật đầu nói tốt, mà Đặng Qua Tử an ủi vài câu sau, liền tranh thủ thời gian quay thân đi tìm Từ Lao Tam. Cái này Từ Lao Tam đúng là trên trấn mật thám, Tung Khẩu trấn có rất nhiều sinh ý lui tới, ai muốn mua cái gì, ai muốn bán cái gì, liền cần có ít người cung cấp các loại tin tức cùng tình báo. Từ Lao Tam chính là một cái trong số đó. Hắn không đơn giản có thể cung cấp trên phương diện làm ăn tình báo, Tung Khẩu trấn bên trong chuyện gì xảy ra, hắn đều biết, nếu không liền có thể thăm dò được. Cho nên, khi Đặng Qua Tử vừa chạy đến hỏi hắn, hắn liền cung cấp tình báo trọng yếu. Cái kia Thôi Ngưu rất lợi hại, mở ra một đầu thuyền đánh cá, chạy đến trên bến tàu, bên trên đều là vừa đánh chết lợn rừng, còn có một đầu lớn hắc hùng, đều toàn bộ bán cho Dư Liên Khánh Dư lão bản, kiếm lời không ít tiền a. Sợ đều được gần 10,000, dễ dàng liền làm vạn nguyên hộ, đem ta hâm mộ nước bọt đều từ trong mắt chảy ra. Từ Lao Tam không hổ Từ Lao Tam, đem lúc đó chuyện phát sinh, nói cái 7, 8, 0, 10. Nghe được Thôi Ngưu kiếm lời nhiều tiền như vậy, Đặng Qua Tử tức giận đến miệng mắt như lệch, thật giống như nhà hắn mộ tổ bị đào. Chương 926, Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha đánh nhau, chương 926, Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha đánh nhau. Từ Lao Tam tuyệt đối nghĩ không ra, Đường Đệ thiết hạ một cái bẫy, muốn cho Thôi Ngưu cho hắn miễn phí săn lận rừng, lại đem tiểu tử này đưa lên sinh tử trận, kết quả bản thân tính cả bốn cái thủ hạ ngược lại là tiến vào sinh tử trận. Mà lại, còn giúp Thôi Ngưu kiếm lời nhiều tiền như vậy, gần 1 vạn khối nha. Lao tử cả một đời cũng kiếm lời không được tiền này một nửa đi. Đặng Qua Tử nghĩ nghĩ, lại để cho Từ Lao Tam đi hỏi thăm một chút, hiện tại Thôi Ngưu ở đâu, còn nhét 2 khối tiền, làm phí vất vả. Từ Lao Tam cười ha ha, cái này không đơn giản a, đến, trước uống ngụm trà. Hắn một bên pha trà, một bên kêu cái đồ đệ đi hỏi thăm một chút. Không bao lâu, đồ đệ chạy về tới. Sư phụ, cái kia gọi Thôi Ngưu, lại dẫn em vợ đi, cũng không biết đi đâu, tại Tùng Giang đại tiểu điếm bên trong liền lưu lại 2 nữ nhân. Từ Lao Tam hướng Đặng Qua Tử hơi vừa nhấc cái cằm, cũng không nói chuyện. Đặng Qua Tử đầu góc liền rời đi chỗ khác. Hắn đối với Tô Xuân Nhu là thật ưa thích, năm đó lần đầu tiên, liền mê đến không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại Tô Xuân Nhu trở về, trở nên càng xinh đẹp hơn, tư thái cũng càng thích hợp sinh con, để hắn một trái tim nha, ngứa đến chịu không được. Đồng nhiên, một cái ác độc chủ ý toát ra đầu. Đặng Đại Miêu muốn vu hãm Tô Nhu, đoạt lại khoản tiền kia, liền do hắn làm đi. Nhưng lão tử cũng phải đem lão bà của mình cướp về nha. Cho nên, Đặng Qua Tử cáo biệt Từ Lao Tam, đi tìm mấy cái trên trấn quần quận, một người phát 2 khối tiền, để bọn hắn giúp mình một chuyện. Mấy tên côn đồ gặp có tiền cầm, không nói 2 lời đáp ứng. Tiếp lấy, Đặng Qua Tử liền dẫn bọn hắn đi thu thập một phen, làm cái bán 2 tay quần áo cửa hàng, bỏ ra chút món tiền nhỏ, mua mấy bộ tương đối lên được mặt bàn quần áo. Cái này một thay đổi đi, lúc đầu dáng vẻ lưu manh mấy tên côn đồ đều có điểm giống mô tượng dạng. Đặng Qua Tử âm trầm nói, các ngươi hiện tại liền cùng ta đi Tùng Giang đại tiểu điếm, bắt 2 cái cô nàng, mang lên bao tải to, chúng ta phải làm bộ khách sạn bên trong khách nhân trà trộn vào đi, có thể tuyệt đối đừng lộ tay chân. Một đám quần quần thẳng gật đầu nói tốt. Bên trong một cái đại đại liệt liền nói, quẻ ca yên tâm, việc này ta mặc dù chưa từng làm, nhưng diễn kịch thêm bắt người, ta lành nghề. Hắn đem lồng ngực đập đến thùng thùng vang. Đặng Qua Tử chủ ý xác thực coi như không tệ. Hắn đã biết Tô Xuân Nhu ở tại Tùng Giang đại tiểu điếm cái nào phòng xếp, hiện tại dẫn người trà trộn vào đi, thừa dịp Thôi Nhu không tại, đem nàng bắt mang về nhà bên trong hảo hảo hưởng thụ. Rất nhanh, Đặng Qua Tử liền mang theo một đám người đi tới Tùng Giang đại tiểu điếm. Cái này Đặng Qua Tử cũng rất giàu hoạt, không có lập tức trà trộn vào đi, mà là hỏi trước chúng quanh mở tiệm người có thấy hay không Thôi Nhu mang theo em vợ ra khách sạn, hỏi mấy người rốt cục đã hỏi tới. Có thể xác định Từ Lao Tam để đồ đệ dò thăm tin tức không sai, Thôi Nhu mang theo em vợ đi, giống như lại đi đâu đi săn. Đây là đi săn người chơi a. Đặng Qua Tử lần này an tâm, xông mang tới mấy tên côn đồ nháy mắt, sau đó liền nên ngang đi vào Tùng Giang đại tiểu điếm. Đặng Qua Tử tại Tùng Khẩu trấn tương đối có danh tiếng, sợ bị người nhận ra, cho nên liền núp ở một tên lưu manh phía sau. Tên côn đồ kia 30 mấy tuổi, đem ra dáng quần áo một mặc, tựa như từ nơi khác tới. Cửa ra vào bảo vệ trợ lý cản đi qua, còn muốn hỏi hỏi một chút, kết quả quần quận cứ dựa theo Đặng Qua Tử trước đó bằng dao, đem 1 viên 5 mao tiền tiền xu đã đánh qua. Bảo vệ trợ lý tranh thủ thời gian tiếp ở trong tay, lập tức vẻ mặt tươi cười, nắm tay đi đến rồi ra. Mời đến, mời đến. Đầu năm nay tại nội địa là không lưu hành cho tiền đoa cái gì. Nguyện ý cho tiền đoa, bình thường đều là từ Đông Nam Á người trở về. Thăng thêm phái đoàn này, bảo vệ cũng liền không hỏi nhiều như vậy. 5 mao tiền cũng coi như không nhỏ, tại cái này khách sạn bên trong làm bảo vệ trợ lý, một tháng cũng bất quá kiếm lời cái 30-40 khối tiền. 5 lông tiền xu nên được hắn nửa ngày tiền lương. Cái này bảo vệ trợ lý không nhận ra cái này tiến đến mấy người, đến cùng phải hay không khách sạn khách nhân, cũng không kỳ lạ. Dù sao làm công việc này cũng là 3K, luôn có chưa thấy qua khách nhân. Một đám người rất nhanh hơn lầu 2, hướng cuối hành lang đi đến. Đặng Qua Tử trên mặt lộ ra cười đắc ý, hạ giọng. Cuối cùng một gian phòng chính là ta lão bà ở, đi qua trước tiên đem cửa cậy mở, sau đó cùng một chỗ đi đến sông, đem 2 nữ nhân đánh ngất xỉu, tiến vào bao tải to, thông qua cửa sau vấp đi. Mấy tên côn đồ lập tức gật đầu xác nhận. Trong phòng, truyền đến một trận phanh 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 thanh âm. Tô Nha Nha cùng Tô Xuân Nhu đang đánh lộn, đánh cho ngươi tới ta đi, đằng đằng sát khí. Thậm chí, các nàng đều không phải là tay không tất sắt, mà là một người cầm một cây sợ đến có dài 1 mét gậy gỗ. Hai tay nắm lấy gậy gỗ, hướng đối phương bổ tới, hung thần ác sát, hận không thể đem đối phương đánh chết. Ngay tại cái này coi như có chút rộng rãi trong phòng khách, một trận sinh tử đại chiến ngay tại trình diễn. Đương nhiên, Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha cũng không phải là thật đánh. Các nàng tại khách sạn bên trong đợi nhàm chán, Thôi Nhu lại bàn giao tốt nhất đừng ra ngoài đi dạo. Thế là, Tô Xuân Nhu liền nghĩ đến một cái giết thời gian biện pháp. Trước đó nàng cùng Tô Nha Nha đều nhìn qua Thôi Nhu dạy Tô Tiểu Hồ đao pháp, 2 tỷ muội có rảnh cũng sẽ ở bên cạnh để mắt tới một hồi, ra dáng học. Tô Xuân Nhu liền nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có khả năng lão thành vì ngươi tỷ phu vương hữu, dứt khoát luyện một chút đao pháp, không chừng luyện thành công, về sau còn có thể giúp ngươi tỷ phu, còn có tiểu hổ đi săn đâu. Không đơn giản đi săn, đánh người đều được. Khó được Tô Xuân Nhu đưa ra như thế một cái đề nghị, để hoạt bát hiếu động Tô Nha Nha cầu còn không được. Thế là, 2 tỷ muội liền chạy tới bên ngoài tìm 2 cây gậy gỗ. Cái này không có đao săn, liền đem gậy gỗ khi đao luyện đao pháp, cũng miễn cưỡng đi. 2 người ngay tại trong phòng luyện. Hắc Thần cũng ở bên cạnh, đứng tại một tấm trên bàn trà, nghiêng đầu, nhìn một hồi. Tiếp lấy, nó liền kỳ kỳ oa oa kêu lên. Không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa. Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha chính luyện được khởi kình, đầu đầy mồ hôi, lại đột nhiên bị Hắc Thần một câu không có ý nghĩa làm hỏng hào hứng. Các nàng cùng nhau vừa nghiêng đầu, trừng mắt nó nói, thế nào liền không có ý tứ. Hắc Thần trực tiếp trách móc, đến đánh ta nha. Đến đánh ta nha. đánh chúng ta mới có ý tứ. Đánh chúng ta mới có ý tứ. Tô Nha Nha có thể không chút khách khí, mang theo gậy gỗ phóng đi, hướng Hắc Thần hung hăng một bổ. Nàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Hắc Thần làm một cái chim, tốc độ càng nhanh, đột nhiên bên cạnh lóe lên. Lập tức, Tô Nha Nha liền đánh một cái không, kém chút đem Hắc Thần vừa rồi đứng đấy bàn trả đánh. Hắc Thần ngay tại không trung đập cánh, dương dương đắc ý hô hào, đánh không trúng. Đánh không trúng. Tô Nha Nha nổi nóng, tiếp tục vung vậy gậy gỗ, hướng Hắc Thần phóng đi. Cái này liên tiếp đánh 7-8 lần, đừng nói Hắc Thần bản thần, liền ngay cả nó một cây lông vũ đều không hạ được đến. Hắc Thần càng là dương dương đắc ý chào phúng lấy, ta đều đánh không trúng, còn đi đánh người đâu? Ta đều đánh không trúng, còn đi đánh người đâu? Tô Nha Nha nghĩ đến cũng là, ngay cả chỉ bát ca đều đánh không trúng, làm sao đi đánh người? Nàng quát lớn, Hắc Thần, ngươi chớ đắc ý, hôm nay ta không phải đem ngươi đánh xuống không thể. Nói, lại hướng Hắc Thần phóng đi. Hắc Thần đều biến thành Tô Nha Nha bồi luyện, không ngừng cái này chớp lên một cái kia chớp lên một cái, chính là không để cho Tô Nha Nha đánh trúng. Tô Nha Nha mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hổn hộc, sắp không hạ được đi. Lúc này, Tô Xuân Nhu cũng tới hào hứng. Nha Nha, ngươi nghỉ ngơi một hồi, đổi ta đến, Hắc Thần, cũng không tin ta cũng đánh không trúng ngươi. Hắc Thần rơi vào một cái bình hoa lớn bên trên, bô bô hô hào, ngươi cũng đánh không chúng ta. Ngươi cũng đánh không chúng ta. Tô Xuân Nhu một tay giơ lên gậy gỗ, một tay hướng nó ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi bay lên nha, đừng có ngừng tại bình hoa bên trên, miễn cho ta đem bình hoa đánh nát. Hắc Thần không nói hai lời, lập tức bay nhảy cánh bay lên, hướng một bên bay đi, còn không ngừng khiêu khích, ngươi đánh ta nha. Ngươi đánh ta nha. Tô Xuân Nhu nhắm chuẩn Hắc Thần, hô lên, nhìn côn. Nàng nhào tới, giơ gậy lên, hướng Hắc Thần liền đánh. Hắc Thần cười hì hì, đánh không chúng ta. Đánh không chúng ta. Ai nha? Phanh. Tô Xuân Nhu một gậy đánh vào Hắc Thần trên thân. Lập tức, đánh cho nó kêu thảm ném ra, đập ầm ầm tại bên cạnh trên giường. Tô Xuân Nhu giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian thu hồi cây gậy, chạy tới. Hắc Thần, ngươi không sao chứ? Tô Nha Nha cũng giật nảy cả mình. Mặc dù vừa rồi hận chết Hắc Thần, không có chút nào để cho ta đánh lấy, nhưng bây giờ nhìn nó bị đánh, cũng đau lòng chạy tới. Hắc Thần, Hắc Thần, ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi không chết đi. Ta nhiều như vậy cây gậy đều không đánh nổi ngươi, thế nào tỷ ta một gậy liền đem ngươi đánh bay đâu? Hắc Thần đổ vào trên giường, hai cái cánh rũ cụp lấy, lộ ra đặc biệt có khí không có lực, đầu cũng nghiêng tại một bên. Nó miệng có chút mở ra, nho nhỏ đầu lưỡi đều từ bên cạnh nô ra đến, hướng một bên nghiêng. Nhìn, toàn bộ chim liền thật không tốt bộ dáng, thật có chút giống là muốn chết mất. Nó thì thào nói thầm, Hắc Đại Gia bị đánh chết. Hắc Đại Gia bị đánh chết. Hai tỷ muội tranh thủ thời gian cho Hắc Thần làm cấp cứu. Đúng lúc này, các nàng đột nhiên nghe được phía sau răng rắc một tiếng, quay đầu nhìn lại, cửa mở ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Đặng Qua Tử mang theo dòng dã ba đầu đại hán, quỷ bình thường lách vào đến. Phanh, lại đem cửa đóng lại. Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian siết chặt trong tay cây gậy. Tô Nha Nha hô lên, Đặng Qua Tử, ngươi vào bằng cách nào? Chương 927, hai tỷ muội đại triển thần uy. Chương 927, hai tỷ muội đại triển thần uy. Đặng Qua Tử nhìn xem hai cái mỹ nữ, không kiêng nể gì cả loại kia, liền lộ ra rất hèn mọn. Hắn còn phát ra cười tà, ta thế nào không thể vào đến, ta tới tìm ta lão bà nhà. Hắn sờ lên cằm, sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Tô Xuân Nhu. Lão bà a, tranh thủ thời gian cùng ta trở về, đêm nay chúng ta liền vào động phòng, kiểu gì? Tô Xuân Nhu căm tức trách móc, ta không phải lão bà ngươi, ngươi đừng như vậy buồn nôn, chồng của ta đều đem ngươi thu phục, ngươi đã nói sẽ không lại đến quấy rối ta. Hiện tại trả lại, là muốn chết sao? Đặng Qua Tử cười hắc hắc, dù sao thôi Nhu lại không tại cái này, ta sợ cái chim. Ta đem ngươi bắt về, chờ hắn trở về, đều tìm không đến ngươi, mà ngươi cũng đã sớm làm lão bà của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Ta liền muốn để cho ngươi cho ta sinh em bé đâu. Đem các nàng đánh ngất xỉu, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Hắn đột nhiên nắm tay hất lên. Sau lưng của hắn bốn cái quần quật lập tức vọt tới, vung vẩy quả đấm. Lúc đó tiến đến, bởi vì sợ bị ngăn cản, liền không có mang bất luận cái gì ra hỏa. Nhưng đều là thân kinh bách chiến quần quật, dựa vào nắm đấm cũng có thể đánh ngất xỉu người. Cho nên, bọn hắn tin tưởng, của chính mình hai nắm đấm chính là tốt nhất vũ khí. Đánh ngất xỉu hai cái nương môn, không phải sự tình. Hung thần này ác sát giống như xuống lại, dọa đến Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, lúc đầu vu vạ trên giường Hắc Thần đột nhiên lai liễu kính, đột nhiên nhảy dựng lên, còn bay đi. Nó lớn tiếng ồn ào, đen ra ra ở đây, ai dám động đến các nàng? Đen ra ra ở đây, ai dám động đến các nàng? Đến. Lợi hại rồi. Trước đó Hắc Đại Gia biến thành qua Hắc Đại Nhân, hiện tại lại biến thành đen ra ra. Cái này Hắc Thần mặc dù bị Tô Xuân Nhu một gậy đánh ngã trên giường, nhưng nhìn cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Rất nhanh, nó liền bổ nhào vào một tên lưu manh trên đầu, dùng sức bắt hắn lại tóc, hung hăng lấy tới lấy lui. Nó một bên kéo một bên hô, đến đánh ta nha, đến đánh ta nha. Đó cũng không phải hô mấy tên lưu manh kia, mà là Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha. Bởi vì Hắc Thần là lắc lắc đầu xông các nàng kêu la. Hai tỷ muội trong tay cũng còn mang theo gậy gỗ đâu. Nghe chút lời này, lập tức ngầm hiểu. Tô Nha Nha cũng lên một cỗ mang kình, đột nhiên phóng đi, giơ lên gậy gỗ, liền hướng Hắc Thần hung hăng một đập. Lúc này, quần quần bị Hắc Thần nắm lấy tóc lấy tới lấy lui, đau đến nước mắt giao lưu, hoàn toàn chú ý không đến tình huống khác. Hắc Thần nhìn xem gậy gỗ nện xuống đến, tranh thủ thời gian lóe lên, trong nháy mắt lẹn đến một bên. Phanh. Mặc dù Tô Nha Nha một côn này không có đấm vào Hắc Thần, lại đấm vào quần quần đầu a. Mà lại, một côn này so trước đó quét Hắc Thần thời điểm, dùng sức nhiều rồi. Đơn giản đem Tô Nha Nha toàn bộ sức mạnh đều dùng tới. Quần quần bị như thế đánh, ngao một tiếng hét thảm, cả người đều quỳ trên mặt đất, trên đầu chậm rãi hở ra một cái bọc lớn. Hai tay của hắn ôm đầu, chóng mặt ngã trên mặt đất. Lúc này, Hắc thần lại bổ nhào vào một tên côn đồ khác trên đầu, dùng sức giắt tóc hắn, còn đem thân thể trái xoay một chút phải xoay một chút. Nó rất giống nhảy nhảy cổ. Nó gọi giống vậy trách móc, đến đánh ta nha. Đến đánh ta nha. Tô Xuân Nhu lấy dũng khí còn tràn đầy phấn khởi hô, ta đến. Nàng giơ gậy lên tiến lên, hướng Hắc thần vừa hung ác một đập. Hắc thần một mực quay đầu nhìn xem đâu, lại thế nào khả năng lại bị Tô Xuân Nhu cây gậy đánh trúng. Nó lần nữa đột nhiên đằng không mà lên, bay đến trên trần nhà. Phanh. Gậy gỗ đồng dạng hung hăng đánh vào tên côn đồ kia trên đầu. Tên côn đồ này đầu giống như tương đối cứng rắn, bị Tô Xuân Nhu đánh, cũng không có trực tiếp ngã xuống, mà là tiếp tục hung thần ác sát nhào về phía nàng. Trong miệng hắn còn gọi lấy, mẹ nó, ngươi dám nện đầu ta. Tô Xuân Nhu thấy thế, giật mình kêu lên, mau đem gậy gỗ về sau thu. Trong đầu, đột nhiên thoảng qua Thôi Nhu dạy Tô Tiểu Hổ một cái đao pháp, trực đảo hoàng long. Nàng hét lớn một tiếng, hai tay nắm thật chặt cây gậy, coi nó là đao, hướng phía trước dùng sức đâm một cái. Phanh. Cây gậy hung hăng chọc vào quần quần trên ngực. Đừng nhìn Tô Xuân Nhu là cái nữ hài tử, kỳ thật kình cũng rất lớn, lại thêm hiện tại là đang liều mạng nha. Cho nên, một côn này đâm đến quần quần tim đau nhức kịch liệt, xương sườn đều giống như muốn đánh gãy. Trước mắt hắn tóc thẳng đen, lại thêm trên đầu truyền đến đau nhức kịch liệt, bình một tiếng, cũng rơi vào trên mặt đất. Tô Xuân Nhu cắn răng một cái, lại giơ gậy lên, hướng đầu hắn phách đầu cái nào đập tới, lớn tiếng hô hào, đập chết ngươi. Đập chết ngươi. Còn lại hai cái quần quần cùng đặng qua tử, trông thấy Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha mạnh như vậy, cũng không khỏi có chút mắt trợn tròn. Tô Nha Nha cũng không có thất thần, thừa dịp cơ hội này, hướng một tên lưu manh đánh tới, giơ gậy lên, nện hắn cái hót. Tên côn đồ kia phản ứng cũng tương đương nhanh, đột nhiên đưa tay, bắt lấy cây gậy, đồng thời xông Tô Nha Nha hô to, ngươi mẹ nó còn muốn nện ta. Hắc thần lại hướng hắn đánh tới, lập tức nhào tới trên ánh mắt hắn. Cái này móng vuốt nhỏ mặc dù không lớn, nhưng rất sắc bén, trong nháy mắt liền đâm vào quần cuộn trong mắt. Lập tức, đau đến hắn ngao ngao thét lên, vô ý thức nới lỏng cây gậy, hai tay hướng trên mặt theo. Hắc thần lại hô lên, đến đánh ta nha, đến đánh ta nha. Hô hào thời điểm, đã phóng lên tận trời. Tô Nha Nha đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo, vừa hung ác một gậy. Phanh. Đập vào cái thứ ba quần cuộn trên đầu. Đập một côn không đủ, lại tranh thủ thời gian nâng lên gậy gỗ, lại nện một côn. Phanh. Tựa như bồn chồn một dạng. Cái thứ ba quần cuộn cũng ngã ở trên mặt đất. Lúc này, cũng chỉ thừa một tên lưu manh cùng đặng qua tử. Đặng qua tử thanh âm khàn khàn hô, cứ thế tại cái kia làm gì? Mau tới nha, liền hai cái đàn bà túi, bốn người các ngươi người còn làm bất quá. Cái cuối cùng quần cuộn buồn rầu nói, còn có một con chim đâu. Đặng qua tử tức giận trách móc, còn dám nói. Bốn người các ngươi đại lao ra đều chơi không lại sao? Ta tùy tiện liền có thể làm. Hắn cũng là khí cấp bại phôi, cầm phải trượng, lão đảo hướng Hắc thần đánh tới, hướng nó hung hăng một đập. Lao tử đập chết ngươi con chim này. Tô Xuân Nhu dọa sợ, tranh thủ thời gian hô to, bay a Hắc thần. Hắc thần đột nhiên đằng không mà lên, quải trượng liền đánh một cái không. Hắc thần bô bô kêu, Hắc đại gia cho ngươi được phân. Hắc đại gia cho ngươi được phân. Nó bay đến đặng qua tử trên đầu, phốc một tiếng, ngâm cấp chim trực tiếp đập tới, trong nháy mắt nện ở đặng qua tử trên mắt trái. Đặng qua tử tức hồn hện, tranh thủ thời gian đưa tay, dùng sức vừa lau mặt. Cái này không bôi coi như xong, vừa sợ, cất chim liền khét hắn hai con mắt. Cũng không biết Hắc thần ăn cái gì, cất chim bên trong còn cất dấu kích thích tính đồ vật, khiến cho đặng qua tử hai mắt đều nóng bỏng đau, không mở ra được đến. Hắn tức hồn hện, dứt khoát vung vẩy quả trượng, ở chung quanh một trận loạn vùng đập loạn. Đập chết ngươi, đập chết ngươi. Bên cạnh tên côn đồ kia, cũng không khỏi a một tiếng bật cười. Cái này người thọt ca trách có ý tứ. Hắc thần cũng không có buông tha cái cuối cùng. Hai cái cánh đen xì đột nhiên chấn động, như là mũi tên rời cùng, bay đến quần quần phía sau. Ngay sau đó, lại đang không trung linh hoạt lóe lên. Hai cái móng vuốt đột nhiên bắt lấy quần của tóc, dùng sức vứt cánh, hung hăng về sau kéo. Hắc thần chiến thuật này, tuyệt. Nó đời trước sợ là võ lâm cao thủ A. Chương 928, Hắc đại gia liền muốn để cho ngươi không may, chương 928, Hắc đại gia liền muốn để cho ngươi không may. Quần quần coi như lại như cao mã đại, bị Hắc thần kéo một cái, cũng không khỏi liên tục lui về sau. Hắn dương nhanh múa vuốt la hét, "Sú điểu, lão tử bắt lấy ngươi, nhất định phải đem ngươi ngã chết." Hắn hai tay dùng sức về sau bên cạnh nắm lấy, lập tức liền bóp lấy Hắc thần. Hắn cười hắc hắc, "Ngươi lại trâu, cũng trâu bất quá lão tử, liền một con chim thôi. Lão tử hiện tại liền bóp chết ngươi." Nói, bàn tay liền muốn dùng sức. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha đồng thời hành động. Các nàng giơ gậy lên, hướng tên kia đầu hung hăng một đập. Phanh. Hai cây cây gậy đồng thời nện ở quần quần trên đầu, đều đem sức chín châu hai hổ dùng đến. Lập tức, quần quần cứng đờ, toàn thân lắc một cái, lập tức tứ chi không còn chút sức lực nào. Hắc thần cấp tốc từ hắn bàn tay bên trong chạy trốn ra ngoài, trên không trung một trận bay loạn. "Hắc đại gia là ngươi có thể bóp chết sao? Hắc đại gia là ngươi có thể bóp chết sao?" Quần quần hai tay ôm đầu, bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn phát ra bi vẫn không thôi kêu to, hai cái đàn bà túi, nện người khác liền một cây gậy, nện ta liền hai cây cây gậy cùng một chỗ, ta, đầu ta cũng đối với bọn họ cứng rắn a. Hắn miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất mất đi. Bốn cái quần quận cứ như vậy bị hai tỷ bội lại thêm một cái hắc thần, như kỳ tích thu thập hết rồi. Chỉ còn đặng qua tử còn tại cái kia dùng sức vớt mắt, ngay cả quải trượng cũng không cần, vớt xuống một bên. Con mắt của ta, con mắt của ta. Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha đối với nhìn một chút, xong đối phương gật đầu một cái. Ngay sau đó, đồng thời hướng đặng qua tử hung hăng đánh tới, giơ lên trong tay gậy gỗ. Một trận đập loạn, rất nhanh, liền đem đặng qua tử đập ngã trên mặt đất, ôm đầu, kêu rên không thôi. Lúc này, bên ngoài cũng truyền tới tiếng đập cửa. Có người tại cái kêu hô, phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Làm sao có người tại gọi là, cùng sát chư giống như. Hai tỷ muội nhìn đặng qua tử bị đánh đến không có gì sức hoàn thủ, mới tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa. Bên ngoài là một cái phục vụ viên, lại thêm hai cái bảo vệ trợ lý. Bọn hắn trông thấy trong phòng một màn, đều sợ ngây người, tranh thủ thời gian hỏi phát sinh chuyện gì. Tô Xuân Nhu cùng Tô Nha Nha ngươi một lời ta một câu nói. Lúc này, Đặng Qua Tử chậm qua một hơi. Hắn trông thấy một màn này, trả lại cái gặp nguy không loạn, hung ác trách móc. Cái này Tô Xuân Nhu là lão bà của ta. Nàng là ta bỏ ra 100 khối tiền lễ hỏi, cầm tới tay. Nàng đại bá nhị bá đều đáp ứng đem nàng gả cho ta, ta tới này tìm ta lão bà, ta có lỗi sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, chớ làm loạn, cũng đừng ngăn đón ta, ta muốn đem lão bà của ta mang về. Tùng Giang đại tiểu điếm lão bản là Dư Liên Khánh đúng không? Dư Liên Khánh có cái huynh đệ gọi Trương Tích Hoa, Trương Tích Hoa là lão đại ta. Đặng Qua Tử một hô, hai cái bảo vệ trợ lý còn có phục vụ viên đều sửng sốt một chút. Xác thực, Dư Liên Khánh có cái giao tình vẫn được bằng hữu gọi Trương Tích Hoa, tại Tùng Khẩu trấn cũng coi như có chút bản sự. Gặp mấy người này bị chính mình kinh hãi, Đặng Qua Tử liền lảo đảo bỏ lên, nắm lên quả trượng, chống lên chính mình. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tô Xuân Nhu, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi liền nói cho ta biết, đại bá của ngươi nhị bá có hay không đem ngươi gả cho ta, còn cầm ta 100 khối tiền lễ hỏi. Tô Xuân Nhu nói, không sai, là có, nhưng chưa nói xong, liền bị Đặng Qua Tử đánh gãy. Hắn đắc ý reo lên, nghe được đi, nàng đều thừa nhận đại bá nhị bá cầm ta 100 khối tiền lễ hỏi, cho nên ta tới tìm ta lão bà, không đúng sao? Ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi, nếu không ta không để yên cho ngươi. Gia hỏa này cũng là bưu hãn, tiến lên liền muốn kéo Tô Xuân Nhu tay. Tô Nha Nha có thể không chút khách khí, lại một gậy đập tới. Đặng Qua Tử mặc dù kịp thời lóe lên, đầu không có bị đập trúng, nhưng cây gậy hay là đập trúng bả vai, nên đến hắn nghe răng trợn mắt, phát ra kêu đau đớn. Nha đầu chết tiệt kia, còn dám đến ta, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho công an, tranh thủ thời gian điện thoại cho ta. Ta muốn gọi bọn họ tới phân xử thử. Công an đến cái này, cũng sẽ cho phép ta đem ngươi mang đi, bởi vì ngươi chính là lao bà của ta. Đặng Qua Tử còn đùa nghịch lên vô lại, buộc phục vụ viên muốn máy điện thoại. Tùng Giang đại tiểu điếm tuy là Tùng Khẩu trấn nổi danh nhất nhà khách, nhưng cũng không giống trong tỉnh khách sạn như thế, mỗi gian phòng phòng khách đều phối thêm máy điện thoại. Phục vụ viên mau nói, điện thoại này cơ tại lầu 1, lầu 1 mới có. Đặng Qua Tử khí diễm trùng thiên vung tay lên, đi đi đi, gọi điện thoại cho ta, đem cộng an kêu đến. Cái này thật đúng là rất đáng sợ. Đặng Qua Tử quả thật có chút bản sự, ở bên kia cũng có chút nhân mạch. Dù sao hiện tại thừa dịp thôi như không tại, hắn cũng không kiêng nể gì cả, dứt khoát đem sự tình làm lớn chuyện, còn có lợi cho mình đem Tô Xuân Nhu lừa gạt trở về. Hắn nhưng là Tùng Khẩu trấn địa đầu xa nha, người bình thường đều sẽ sợ hắn. Quả nhiên, phục vụ viên nghe nói như thế, có chút bối rối, có chút không biết như thế nào cho phải. Muốn hay không gọi cú điện thoại này? Tô Xuân Nhu hoàng cũng, ngươi chớ làm loạn, nam nhân của ta không phải ngươi, ta căn bản cũng không nhận ngươi tên vương bát đản này, là đại bá ta nhị bá cứng rắn muốn đem ta phối cấp ngươi, ta đều có nam nhân của ta là Thôi Nhu. Hắn hiện tại ra ngoài đi săn, phải đợi hắn trở về. Tô Nha Nha cũng xông Đặng Qua Tử hô to, đừng nghĩ đem tỷ ta cướp đi, ngươi liền không sợ bị tỷ phu của ta đánh cái nửa chết nửa sống sao? Nói không chừng là đánh cái chết hết. Hắc Thần cũng tiến lên, nén đủ lực, lại đang Đặng Qua Tử trên đầu kéo ngâm. Ta đưa ngươi phân. Bất quá, vừa rồi kéo một bọc lớn, hiện tại chỉ có thể lôi ra một tiểu bóng bóng, tội nghiệp rơi tại Đặng Qua Tử trên đầu. Đặng Qua Tử đưa tay vừa sờ, thẹn quá hóa giận. Người con chim chết này, lại đi trên đầu ta đi, có biết hay không trên đầu bị kéo phân, sẽ không may nửa đời người à? Hắc Thần vỗ cánh la hét, Hắc Đại Gia liền muốn để cho người không may. Hắc Đại Gia liền muốn để cho người không may. Đặng Qua Tử nhịn xuống một ngụm hắc khí, hòa thuốc vào nước vụ viên hô to, còn không nhanh đi gọi điện thoại, nếu không đem ngươi lão bản gọi tới, ta tin tưởng lão bản của ngươi sẽ ủng hộ ta làm như thế. Ta tìm về lão bà của mình có lỗi sao? Một chút sai đều không có. Đúng lúc này, hành lang bên kia chuyển tới một thanh âm uy nghiêm. Ai tìm ta? Dư Liên Khánh nhanh chân đi đến, trông thấy một màn này, hơi kinh hãi. Hắn nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Đặng Qua Tử tới cái ác nhân cáo trạng trước. Dư lão bản, ta là Đặng Qua Tử, hai ta gặp qua vài lần gặp gỡ, lão đại ta Trường Tích Hoa ngươi cũng nhận biết, cùng ngươi thường xuyên uống rượu với nhau, ngươi cái này Tùng Giang đại tiểu điếm ẩn giấu lão bà của ta, ta muốn tới đem nàng mang về. Đây chính là ta cưới hỏi đàng hoàng, lễ hỏi đều giao, nàng đại bá nhị bá cũng đáp ứng. Hiện tại ngươi tìm hai người, đem nàng mang lấy, đi theo ta đi. Hắn hướng Tô Xuân Nhu hung hăng một chỉ, dương dương đáp ý. Lúc đầu ta còn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng các ngươi hai cái xú nha đầu, đem ta cùng ta mang tới người nện thành dạng này, ta liền không khách khí, đừng tưởng rằng ở tại khách sạn bên trong, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Ta Đặng Qua Tử, là Tùng Khẩu trấn hưởng đương đương nhân vật, ta cùng Dư lão bản mở miệng, hắn đều được nhìn ta mặt mũi. Dư lão bản, có phải hay không? Chương 929, một đám quần quật đều bị nện đi ra, chương 929, một đám quần quật đều bị nện đi ra. Đùng. Thất Lao bắt thập Dư Liên Khánh nhanh chân đi đi, hung hăng một bạt thai đánh vào Đặng Qua Tử trên mặt. Lập tức, đánh cho cả người hắn ngã nhào xuống đất, răng máu máu mũi đều chảy tại một khối. Dư Liên Khánh nộ khí trùng thiên hỏi, Đặng Qua Tử đúng không? Ta biết ngươi là ai, Tùng Khẩu trấn địa đầu xà, lão đại ngươi Trường Tích Hoa cùng ta quả thật có chút giao tình, nhưng lại có giao tình. Hắn tại cái này, cũng không thể như thế làm sằng làm bậy, chớ nói chi là ngươi. Cái gì Tô tiểu thư là lão bà ngươi, ngươi muốn chết ta? Nàng là huynh đệ của ta thôi như lão bà, chạy đến ta cái này đến, cướp ta huynh đệ lão bà, ngươi vẫn để ý trực khí trắng, cảm thấy ta sẽ giúp ngươi, ta cho ngươi mặt mũi sao? Ta cho ngươi mặt mũi sao? Đừng nhìn Dư Liên Khánh hơn 70 tuổi, nhưng chắc lần này lên tính tình đến, cũng thật hù dọa người, mà lại khí lực rất lớn. Hắn nắm lên quải trượng kia, xông Đặng Qua Tử hung hăng đánh đến mấy lần, đánh cho hắn ôm đầu, hoa hoa kêu đau đớn. Tiếp lấy, Dư Liên Khánh hung hăng đem quải trượng nện ở trên đầu của hắn, sau đó vung tay lên. Cứ thế tại cái kia làm gì, mau đem Đặng Qua Tử, còn có hắn mang tới người, toàn bộ kéo ra ngoài, ném đến trên đường cái, cho ta thêm mạnh bảo vệ lực lượng, không cho phép bất luận cái gì người loạn thất bát tao tiến đến. Lúc này, có càng nhiều bảo vệ trợ lý chạy tới, còn có trong khách sạn nhân viên công tác khác. Nghe Dư Liên Khánh lời này, đều tranh thủ thời gian không nói hai lời, nắm lên đặng qua tử còn có 4 cái quần quận, toàn bộ kéo ra ngoài. Không bao lâu, khách sạn cửa ra vào, không ít người đã nhìn thấy thật có ý tứ một màn. Phanh, một người ném ra tới. Phanh, lại một người ném ra tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp 5 người đập đi ra. Trong hành lang, Dư Liên Khánh tràn ngập ấy này nói, "Tô tiểu thư, thật có lỗi với, là ta bên này bảo vệ trợ lý cảnh giác ý thức không cao, nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này, ngươi yên tâm. Ta chuyên môn tìm 2 người canh giữ ở ngươi phòng khách cửa ra vào, cam đoan sẽ không còn có người đến quấy rối các ngươi." Lúc này, Tô Xuân Nhu cũng xuất ra tiểu thư khuê các giống như phong phạm, khẽ gật đầu. "Tạ ơn Dư lão bản, nhưng chúng ta tỷ muội đem bọn hắn đánh cho như vậy thường, sẽ không có chuyện gì chứ? Bọn hắn có thể hay không báo động?" Tô Nha Nha khẩn trương nói, "Đúng vậy à, Dư lão bản, nếu là bọn hắn báo động, ngươi nhưng phải cho chúng ta chống đỡ chỗ dựa, dù sao cũng là đám người kia chủ động kiếm chuyện, muốn đem chúng ta cướp đi." Dư Liên Khánh chỉnh trọng một chút đầu. "Hai vị ở phương diện này tuyệt đối có thể yên tâm, thứ nhất, ta dám đánh cược, bọn hắn không dám báo động, thứ hai, coi như dám báo, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đem các ngươi bắt đi. Các ngươi đều là thôi huynh đệ thân nhân a. Thân nhân của hắn thì tương đương với thân nhân của ta, ta tuyệt đối phải cam đoan các ngươi không có việc gì." Hai tỷ muội yên lòng nhẹ gật đầu cùng đầu. Hắc Thần lại đang cái kia kỳ kỳ hoa hoa lấy, "Ngươi tiểu lão đầu này không sai. Ngươi tiểu lão đầu này không sai." Dư Liên Khánh nhịn không được cười lên, lại nhìn trong phòng vết máu loang lổ, không chịu được cảm thán. "Xuân Nhu, Nha Nha, các ngươi thật sự không hổ thôi huynh đệ lao bà cùng cô em vợ, đi theo hắn, cũng đem chính mình luyện được lợi hại như vậy, đem dòng dã 5 cái gia hỏa đánh ngã a. Còn đánh cho thảm như vậy. Lao sinh thật sự là bội phục a." Hắc Thần không cam lòng yếu thế, la hét, "Còn có ta đây, còn có ta đây." Dư Liên Khánh cắp cắp cười to, lại tranh thủ thời gian cho hai tỷ muội an bài một phòng khác. Gian phòng này khắp nơi mùi máu tươi, còn có nện nổ bàn cái bàn ghế rửa cái gì, hỗn loạn không chịu nổi, nhất định phải đổi. Một đầu khác, Tô Như mang theo Tô Tiểu Hổ, đã đi theo Lương Nhật Thằng, đi tới trại nuôi gà. Cái này trại nuôi gà rời trấn trung tâm cũng không tính quá xa, liền 10 mấy cây số, núi lớn dưới chân. Đi lên xem xét, xanh um tươi tốt đều là thanh sơn, lít nha lít nhít đều là rừng cây, thật có mấy phần rừng rậm nguyên thủy phong phạm. Bên này vùng núi mặc dù so ra kém Thập Vạn Đại Sơn, nhưng cũng khá tươi tốt, có chút nguyên thủy. Cũng khó trách nơi này, từ xưa liền có thất sơn hai nước một phần ruộng thuyết pháp. Trại nuôi gà quy mô không nhỏ, trung quanh còn vây quanh cao hơn 2 mét tường gạch đỏ. Chỉ là tường này tuy cao, phòng trộm cũng có thể, nhưng phòng linh miêu, thật có chút làm không được. Lương Nhật Thăng lái một chiếc vòng đều bài xe hàng nhỏ, nó mặc dù chỉ có 77 mã lực, tải trọng số lượng cũng mới 2 tấn, nhưng đối với ngay lúc đó Hương Trấn tới nói, đã dùng tốt phi thường. Lương Nhật Thăng bình lúc chính là mở ra nó, khắp nơi đưa gà. Lúc này, hắn cũng mở ra xe hàng nhỏ, đem Thôi Như cùng em vợ hắn trở tiến vào trại nuôi gà. Mở cửa xe, nhảy xuống tới. Tiếp lấy, liền không kịp chờ đợi mang theo một lớn một nhỏ 2 cái thợ săn, ở chung quanh lung lay đứng lên. Hắn đau lòng nhất có nói, "Thôi đồng chí, nhìn xem bên kia, còn có một lớn túm lông gà, chính là bị linh miêu tại chỗ ăn hết, ném ở cái kia, cái này thực sự quá phận. Nó điêu gà không chạy, trước tiên ở nơi này no bụng ăn một bữa, ăn xong còn đóng gói mang đi. Ta liền không có nhìn qua như thế cuồng mãnh thú, ngay cả sói lửa cũng không thể làm như vậy nha. Còn có tường kia đầu, nhìn xem, chính là linh miêu nhảy tường lúc cầm ra tới vết tích, cái này linh miêu móng vuốt cũng quá sắc bén quá cứng rắn, ta nhìn đều sợ hãi, nếu là chộp vào trên thân người, thật không dám tưởng tượng." "Đúng rồi, lão tống người qua đây." Một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân khập khiễng đi tới, Lương Nhật Thăng để hắn nhấc lên ống quần đến xem. Chỉ gặp trên đùi cột băng gạc, trên băng gạc đều là vết máu. Lão Tống còn nhe răng trợn mắt, nhẹ nhàng đem băng gạc giải khai. Một đạo vết thương đáng sợ xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ cổ chân thẳng đến dưới đầu gối, cơ hồ đem bắp chân cắt thành hai nửa. Chợt nhìn, tựa như dùng dao vạch ra. T. Tô Tiểu Hổ không chịu được hít sâu một hơi. "Ta đi, cái này linh miêu móng vuốt cũng quá sắc bén đi, cùng dao không có gì khác biệt à, luận cái này sắc bén trình độ, sợ là so sói lửa à, sói à, hồ ly cái gì, còn muốn lợi hại hơn đâu." Tô Như nói, "Linh miêu làm trung đẳng mãnh thú, tên tuổi mặc dù không bằng sói cùng sói lửa vằn rồi, nhưng móng vuốt sắc thực tương đương lợi hại, không có lão hổ lớn như vậy, có thể sắc bén trình độ cũng sẽ không yếu qua lão hổ. Cho nên nó mới có nhỏ bách thú chi vương xưng hô." Lương Nhật Thăng nói, "Thôi đồng chí, đối với cái này linh miêu phi thường đáng sợ, trừ móng vuốt phi thường sắc bén, né tránh đến cũng thật nhanh, dù là liệp súng đều rất khó đánh trúng." Hắn còn chỉ vào cách đó không xa một bức tượng, vẻ mặt cầu xin. "Cái này không, 2 ngày trước có một đám thợ săn tới này, nói có thể bằng vào trong tay mấy cái súng, đem linh miêu toàn bộ xử lý, kết quả là cùng linh miêu đánh vào cùng một chỗ. Bọn hắn bưng súng, phanh 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 thẳng bóc cỏ. Những cái kia linh miêu liền tránh đến tránh đi, chợt tới chợt lui, thuần thục nhảy lên đầu tường không thấy. Vách tường đều bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ à, còn có thật nhiều con gà không kịp trốn tránh, bị liệp súng đánh chết. Đám kia thợ săn à, không có giúp ta đem linh miêu đánh lấy, ngược lại là thống thống khoái khoái ăn no một trận nhà ta thịt gà. Giống như đến ta cái này trại nuôi gà, không phải đánh linh miêu, chính là đả kê ăn." Tô Tiểu Hổ không chịu được cười ha hả. Tô Như cũng mỉm cười. Lương Nhật Thăng buồn rầu dậm chân một cái, "Các ngươi đừng cười à, nghĩ một chút biện pháp, nhìn làm sao bắt ở những cái kia linh miêu." Chương 930, linh miêu không thành đàn, trừ phi có băng cột đầu. Chương 930, linh miêu không thành đàn, trừ phi có băng cột đầu. Thôi Nhu nói, linh miêu là ngày nằm đêm ra động vật, nói như vậy, sáng sớm cùng lúc hoàng hôn là bọn chúng hành động giờ cao điểm. Lương Nhật Thăng nói, "Cho nên, chúng ta liền phải canh giữ ở cái này, nhìn xem đến hoàng hôn, đám kia linh miêu có thể hay không lại đến trộm ta gà, bây giờ cách hoàng hôn còn có 4 giờ trên dưới đâu. Tô Nhu lắc đầu, liền không tuân thủ gốc đợi thỏ, dù sao, thời gian của ta có hạn, ta mang theo ta em vợ, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này linh miêu tung tích, lên núi đi đem bọn nó đánh lấy. Sau đó, Tô Nhu cũng không nhiều nói nhảm, mang theo em vợ, rời đi trại nuôi gà. Hắn thuận linh miêu leo tường mà qua vết tích, rất nhanh tại mặt đất phát hiện tung tích của bọn nó. Cái này không đơn thuần là trảo ấn, còn có chút vết máu. Linh miêu mặc dù linh hoạt không gì sánh được, nhưng ở mặt đất cùng giữa rừng cây chạy, bao nhiêu sẽ lưu lại một chút tung tích. Lương Nhật Thăng cũng theo tới, lo lắng hỏi: "Thôi đồng chí, có phát hiện hay không cái gì? Có nắm chắc hay không đem linh miêu cầm xuống?" Thôi Nhu nói: "Vấn đề không lớn, chỉ cần tìm được bọn chúng, cầm xuống là tất nhiên, nhưng ta cùng ta em vợ trên tay chỉ có một thanh đao săn, ngươi vậy có hay không liệp súng cái gì? Tốt nhất là bước súng." Lúc đầu Thôi Nhu đưa thích đao săn, nhưng bây giờ đối phó là làm lấy giảo hoạt linh hoạt nổi danh linh miêu, mà lại coi trọng một cái tốc chiến tốc thắng, cho nên có liệp súng tự nhiên tốt hơn. Lương Nhật Thăng gãi gãi đầu ra nói, liệp súng có 2-3 đem, bước súng cũng có, nhưng không phải cái gì tốt bước súng, là xây vệ vận động bước súng, mà lại cũng có chút năm tháng, danh nòng súng đều mài đến không sai bị lắm, khả năng chẳng phải tinh chuẩn. Xây vệ vận động bước súng, Thôi Nhu tự nhiên là biết đến, tại những năm 6070 liền có sinh sản. Nó chủ yếu dùng cho xạ kích vận động viên huấn luyện cùng tranh tài, cho nên uy lực không phải rất lớn. Cũng có thể dùng để đi săn, nhưng chủ yếu vẫn là từ nhỏ hình con mồi. Giống lợn rừng những này, khẳng định là không tốt đánh. Nhưng đánh linh miêu, miễn miễn cơ cưỡng. Loại này bước súng hộp đạn cũng chỉ có thể trang 5 phát đạn. Mặc kệ kiểu gì, có dù sao cũng so không có mạnh. Thôi Nhu liền đem vung tay lên. Đi, mang ta đi nhìn xem, dùng liệp súng đến đánh linh miêu quá lãng phí, linh miêu ra lông tương đương đáng tiền, liệp súng đánh, liền sẽ đem ra lông hư hao, có bước súng liền thích hợp nhất. Lương Nhật Thăng tranh thủ thời gian lại đem hai người mang vào trại nuôi gà bên trong, từ một cái trong kho hàng, lấy ra mấy cái súng chi. Mặc kệ liệp súng hay là bước súng đều vết dỉ loang lổ, nhìn tương đương nhiều năm đầu. Xây vệ vận động bước súng hết thảy bà thanh, khẳng định là tại thập niên 60 sản xuất. Nhìn, chính là súng bên trong lão đầu mùi vị, không lớn linh quang bộ dáng. Lương Nhật Thăng còn xuất ra mấy cái hộp đạn, đều là đầy đạn trạng thái. Thôi Nhu lên hộp đạn, đột nhiên nâng lên một thanh vận động bước súng, nhắm chuẩn cách đó không xa một gốc long nhãn thụ. Lúc này, long nhãn thụ cũng bắt đầu kết quả. Mặc dù còn không có thành thụ, nhưng chuỗi dài trái cây treo tại đầu cành, nhìn cũng tương đương khả quan. Phanh! Thôi Nhu cái này một súng, đem trên cây treo lơ lửng một chuỗi trái cây đánh cái sụp đổ, súng miệng toát ra khói xanh lượn lờ. Thôi Nhu nói, thanh này vận động bước súng còn miễn cưỡng có thể sử dụng, Tiểu Hổ, ngươi thử một chút. Hắn đem bước súng ném đến Tô Tiểu Hổ trong ngực. Bên cạnh Lương Nhật Thăng, nhìn xem cũng có chút mặt người. Thôi đồng chí, ngươi cái này súng pháp không tệ à, rất tinh chuẩn, nhưng ngươi em vợ mới 12-13 tuổi, cũng sẽ chơi cái này súng. Tô Tiểu Hổ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngăn nói, ngươi cũng đừng xem thường ta, ngươi nhặt lên nửa khối cục gạch, chỉ lên trời bên trên ném một cái, nhìn ta có thể đánh trúng hay không. Lương Nhật Thăng hứng thú, mau từ trên mặt đất nhặt lên một nửa cục gạch. Chuẩn bị kỹ càng không có. Lúc này, Tô Tiểu Hổ đã đối vận động bước súng làm cơ bản điều chỉnh thử. Răng rác một tiếng, kéo súng cái chốt. Hắn nói, ném. Lương Nhật Thăng lập tức đem tảng đá hướng không trung ném đi. Ngay sau đó, Tô Tiểu Hổ cửa nâng lên súng miệng, bóp cò. Phanh. Một viên đạn lập tức đem cục gạch đánh cái sụp đổ. Cái này súng cách nào so với lên tỷ phu hắn đến, không thể nói so ra kém, chỉ có thể nói vượt qua thật nhiều. Lương Nhật Thăng đều có chút không thể tin được. Ai nha ta đi, thôi đồng chí, người em vợ súng cách nào so với ngươi còn chuẩn nha. Thôi Như cũng có chút kiêu ngạo. Ta em vợ bao nhiêu cũng coi là trời sinh súng thần. Đúng vậy, từ khi hắn cho Tô Tiểu Hổ dạy súng pháp đến, tiểu tử này học được vẫn rất nhanh, không thể làm đến bách phát bách chúng đi, nhưng 90% bên trong là không có nhiều áp lực. Rất nhanh, hai người liền tất cả chọn chúng một thanh xây vệ vận động bước súng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, thuận linh miêu dấu vết lưu lại, truy vào trên núi. Lương Nhật Thăng nhìn xem bọn hắn bóng lưng, dùng sức vây tay. Thôi đồng chí, còn có tiểu thần súng tay, cẩn thận một chút, nhất định phải khải hoàn mà về a, ta chờ ở tại đây tin tức tốt của các ngươi, ta còn biết dùng linh chi hầm hơn mấy chỉ gà mái. Các loại hai vị trở về, hảo hảo uống một chút canh gà, ăn một chút thịt gà, bồi bổ thân thể. Sau đó, thanh âm liền thả rất thấp rất thấp. Nếu như các ngươi ngay cả một cái linh miêu đều đánh không trở lại, linh chi này gà hầm, liền ta bản thân ăn. Thôi Nhu mang theo Tô Tiểu Hổ tiến vào rừng cây, một bên truy tìm linh miêu tung tích, vừa nói: "Căn cứ chúng ta bây giờ hiểu rõ đến tình huống, linh miêu tối thiểu đều được có 7 cái, chí ít tiến vào trại nuôi gà bên trong là 7 cái." Tô Tiểu Hổ dùng sức gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi: "Đây chính là 7 cái, làm gì tỷ phu ngươi sẽ nói chí ít 7 cái?" Thôi Nhu ngữ khí trở nên có chút nghiêm trọng. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, linh miêu không thành đàn, trừ phi có băng của đầu, ý tứ chính là linh miêu cơ bản đều hành động độc lập, một khi hình thành một đoàn đội, liền khẳng định có kích cỡ đầu phụ trách tổ chức. Mà đầu này đầu, thế tất có đặc biệt cường tráng thể phách cùng năng lực. Nói một cách khác, nó kích cỡ so với bình thường linh miêu tối thiểu đến lớn hơn một vòng, nhưng ta vừa rồi cũng đã hỏi Lương lão bản, hắn nói 7 cái linh miêu hình thể đều không khác mấy lớn nhỏ. Cái này nói rõ, tại 7 cái linh miêu phía sau, rất có thể còn có một cái linh miêu vương. Tô Tiểu Hổ lập tức tới cái hít sâu một hơi. Linh miêu vương, nghe cũng làm người ta tặc hưng phấn nha, tỷ phu, liền nhìn xem chúng ta cái này thợ săn vương cùng thợ săn thứ hai vương có thể hay không đem linh miêu vương cầm xuống. Thôi Nhu cười một tiếng, nhất định phải cầm xuống. Bất chi bất giác, hai người đã xâm nhập rừng cây 7-8 dặm đường. Lúc này, đều dùng không đến Thôi Nhu tìm kiếm vết tích. Tô Tiểu Hổ tại hắn thời gian dài chỉ điểm xuống, cũng biến thành tương đương lợi hại. Một bên cầm liệp súng, một bên túi đầu tại mặt đất tìm kiếm đến lục lọi, luôn luôn rất nhanh liền có thể phát hiện linh miêu vết tích. thậm chí đem linh miêu cùng những dã thú khác khác nhau ra, lại đột nhiên xông về phía trước. Lúc này hắn đổ biến thành dê đầu đàn, Thôi Như cũng theo hắn đi. Đồng nhiên Thôi Như hô một tiếng, tranh thủ thời gian dừng lại. Tiểu hổ. Tô Tiểu Hổ phi thường nghe lời, lập tức tới cái rừng ngay, dừng lại thân hình. Hắn đột nhiên quay đầu, tỷ phu, làm gì đột nhiên gọi ta dừng lại, là phát hiện linh miêu sao? Thôi Như tức giận quát hắn một cái, ngươi có phát hiện hay không chính mình kém chút cắm cái lớn bộ nhào? Tô Tiểu Hổ sững sờ, sờ sờ cái hót. Cắm cái lớn bộ nhào? Ta cũng không phải tiểu hải tử, là 13 tuổi nam tử hán đại trợ phu, làm sao có thể còn thất bại? Chương 931, oan gia ngõ hẹp, Thôi Như cũng bị người an toán. Chương 931, oan gia ngõ hẹp, Thôi Như cũng bị người an toán. Thôi Như cũng không nói chuyện, liền đem cái cảm hướng phía trước vừa nhấc. Tô Tiểu Hổ nhìn sang, không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, cẩn thận từng ly từng tí trước khi đi hai bước, có chút hướng phía trước xoay người, tra xét rõ ràng, lập tức hít sâu một hơi. Tỷ phu, nguyên lai ngươi nói thất bại, cũng không phải là thật cắm bộ nhào, mà là loại này cắm bộ nhào nha. Hắn từ bên cạnh cầm lấy một cây dài hơn 1 mét miếng cây, đem trước mặt cảnh khô lá héo húa gầy gầy. Lập tức, trên mặt đất xuất hiện một mảnh đen xì chỗ trống. Lại gầy đẩy mấy lần, một cái bẫy liền xông ra. Cái này sợ đến có một thước rưỡi đường kính, bên trên trải không ít cảnh trúc, lại gắn chút cảnh khô lá héo húa. Dù la đến gần nhìn, không phải bao dài một đôi mắt cũng nhìn không ra. Coi như bao dài một đôi mắt, cũng không nhất định nhìn ra được. Vừa rồi nếu không phải Thôi Như gọi lại hắn, Tô Tiểu Hổ chạy tới, cam đoan rầm một tiếng, rơi bấy giờ. Mà lại, cả bẫy này chiều sâu cũng có 5-6 mét. Rơi xuống thật đúng là sẽ có chút thảm. Tô Tiểu Hổ tức hồn hển nói, ai nha, ở trên đường bố trí dạng này bấy dập, không cẩn thận rơi vào, bò đều không đứng dậy được, thật sự là tang lương tâm. Thôi Như chiều bên trong nhìn một chút nói, cả bẫy này đánh giá là có người đào đến bắt lợn rừng, hiện tại nên vứt bỏ không cần, có lỗ thủng, nếu không ta cũng rất khó phát hiện. Nói xong, trong lòng của hắn khẽ động. Chúng ta đem bấy dập một lần nữa bố trí tốt, trở về thời điểm, cẩn thận một chút, không chừng đằng sau hữu dụng. Tô Tiểu Hổ mặc dù không hiểu cạm bẫy này có cái gì dùng, nhưng từ trước đến nay đều rất nghe tỷ phu lời nói. Cho nên, hai người thuần thục lấy ra chung quanh cảnh trúc cái gì, lại đang bẫy dập bên trên dựng cái hoàn chỉnh giá đỡ. Đem cảnh khô lá héo húa lên trên bung ra, liền cơ bản nhìn không ra. Tiếp lấy, hai người tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi. Lại đi hơn 3 dặm đường, Thôi Như đột nhiên hơi dừng chân lại, quay đầu hướng bên trái trong rừng nhìn lại. Bên kia có mấy cái chim rừng quạ cánh, cấp tốc xẹt qua tán cây, phóng lên tận trời. Tô Tiểu Hổ quay đầu hỏi, "Tỷ phu, nhìn đến gì?" Thôi Như lắc đầu, đánh giá là mấy cái chim rừng bị chúng ta kinh động đến. Đi thôi, tiếp tục tìm linh miêu. Hai người thuận linh miêu dấu vết lưu lại, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Chờ bọn hắn đi trong chốc lát, ở bên kia trong rừng, đột nhiên toát ra mấy quả đầu. Không phải lợn rừng, không phải sói lửa, cũng không phải linh miêu, mà là người. Mấy người này, thình lình đều là đến từ huyện thành Uy Phong đội đi săn, cầm đầu chính là Sái Thiên Hòa. Vài đôi như lang như hổ con mắt, nhìn chằm chằm Thôi Như cùng Tô Tiểu Hổ đi xa bóng lưng, khóe miệng không hẹn mà cùng câu lên một tia cười lạnh. Sái Thiên Hòa bên cạnh, là một cái lại cao vừa đen lại trắng, trên mặt còn rất dài đầy ma tử ra hỏa. Hắn ngoại hiệu liền gọi Vương Ma Tử. Sài Thiên Hòa tướng tài đắc lực, hắn cắn cắn hậu nha danh nói, cái này không biết từ đâu xuất hiện như bức thợ săn, cũng đi đánh linh miêu nha, vậy chúng ta làm thế nào? Bên cạnh một cái tên gầy lùn gọi Lý Đông Qua, hắn âm dương quái khí nói, còn có thể làm thế nào? Thợ săn kia trâu lắm đây, dòng giá 21 con lợn rừng, bao quát lợn rừng vương, còn có một đầu lớn hắc hùng, đều bị hắn đánh xuống. Cái này phải vào núi đánh linh miêu, chúng ta nào có chống đỡ chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đánh. Một cái áp công thẳng nói, không được. Lúc đầu bãi sông đuổi cỏ hoang chi kia bầy heo rừng, đều được chúng ta đánh, để mấy ca phát đại tài. Lại bị hắn đoạt một cái trước, chẳng lẽ lại hiện tại đánh linh miêu cũng phải để hắn kiếm tiền? Người nói lời này, danh tự cùng hắn thanh âm không thể nói rất tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc, liền cứ gọi áp công tảng. Mặt khác hai cái thợ săn cũng bô bô biểu thị ra bất mãn. Nguyên lai, Uy Phong đội đi săn từ hơn 100 cây số huyện thành, chạy tới nơi này, liền vì đánh một chi bầy heo rừng, hảo hảo kiếm lời một khoản tiền. Nghĩ không ra, lại bị Thôi Như đoạt cái trước, đem lợn rừng toàn bộ cướp đi. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Bọn hắn đều đem Thôi Như hận đến nghiến răng. Nhưng dù sao không phải Thôi Như cấp săn lợn rừng, mà là hắn săn lợn rừng trước đây, cho nên đầy ngập hận ý, đều chỉ có thể kìm nén. Liền muốn rời khỏi thời điểm, nghe nói trại nuôi gà bên cạnh xuất hiện thành quần kết đội gây án linh miêu. Đám này thợ săn tự nhiên biết, linh miêu ra lông tương đương đáng tiền. Nếu là đánh, mang về trong thành, cũng có thể bán hơn không ít tiền, dù sao cũng so tay không mà về tốt. Cho nên, tại Sài Thiên Hòa dẫn đội bên dưới, lại đi tới trong khu rừng này, muốn đánh linh miêu. Nào biết oan gia ngõ hẹp, lần nữa trông thấy Thôi Như tên kia. Còn nghe thấy hắn cùng em vợ thương lượng, kiểu gì đánh linh miêu. Lập tức khiến cho một đám thợ săn phi thường bất mãn. Sài Thiên Hòa mặc cho bọn hắn nói thầm một hồi sau, mới nâng lên một cái bàn tay thô, có chút hướng xuống để ép. Lúc này, thủ hạ 5 cái thợ săn liền ngậm miệng, toàn bộ nhìn về phía hắn. Sài Thiên Hòa âm trầm nói, lợn rừng chuyện này, lúc đầu trong lòng ta liền làm có dễ, hiện tại còn cướp cùng chúng ta đánh linh miêu, đây nhất định không có khả năng qua, nhưng cũng chờ gấp. Nhìn ra hỏa này có bản lãnh gì đánh lấy linh miêu, lại đem hắn thu thập. Lý Đông Qua hưng phấn mà hỏi, đội trưởng, làm sao thu thập? Đem hai tên này một súng nổ đầu, tìm một chỗ chôn. Sài Thiên Hòa ngửi hắn một cái. Chúng ta cũng không phải cướp bóc các ôn, là đứng đắn huyền thú liệt đội, có thể làm được loại sự tình này sao? Tiếp lấy, hắn quỷ dị cười một tiếng, liền lấy ra một cây ống trúc, cũng liền dài 20 cm. Sài Thiên Hòa đem ống trúc một mặt ngậm trong miệng, phù một tiếng, dùng sức thổi một ngụm. Siêu. Từ trong ống trúc thoát ra một cây tinh tế trúc mũi tên, lập tức đâm vào 4-5 mét bên ngoài trên cành cây. Căn này trúc mũi tên cũng liền 7-8 cm dài, khéo léo đẹp đẽ, nhưng cái này một đâm, liền vào đi tối thiểu 2-3 cm. Nếu là đâm vào trên thân người, khẳng định quấn lại càng sâu. Nhắm ngay bộ vị yếu hại, không chừng đều có thể đưa người vào chỗ chết. Lập tức, một đám thợ săn bừng tỉnh đại ngộ. Vương Ma Tử nói, đội trưởng một chiêu này tốt, Thôi Nhu thật muốn có thể thu thập rơi tất cả linh miêu, chúng ta liền dùng độc tiễn trừng trị hắn, độc tiễn thổi, trên đầu tiên độc, mặc dù sẽ không chết người, nhưng có thể làm cho hắn hôn mê. Mọi người lại thừa cơ đem linh miêu cấp đi, chờ hắn tỉnh lại, hai tay trống trơn. Sài Thiên Hỏa cười hắc hắc, chính là chuyện như thế, đi, theo sau, không cần đến hại người tính mệnh, đem hắn độc choáng là được. Loại độc tiễn này cũng là đội đi săn thường xuyên dùng một loại đi săn công cụ, đối phó một chút thỏ rừng gà rừng cái gì con mồi nhỏ, hiệu quả đặc biệt tốt. Bên trên độc nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng hay không. Một khi đâm chúng, liền có thể sinh ra cùng loại với hiệu quả của thuốc mê, để con mồi chúng độc hôn mê. Cái này đâm vào trên thân người, chỉ cần nhiều mấy cây, cũng làm theo đến choáng. Mà mỗi cái thợ săn đều có một cái loại này mang độc trúc mũi tên. Lúc này, Tô Như cùng Tô Tiểu Hổ đã truy tung đến nơi núi rừng sâu xa. Tô Tiểu Hổ tràn đầy phấn khởi, còn muốn đi đến đuổi. Hắn không có chút nào mệt mỏi, tựa như động cơ vĩnh cửu. Tô Như lại khoát tay nào nói, chúng ta hiện tại đã vô hạn tới gần linh miêu hang ổ, phải nghĩ biện pháp nhẹ nhõm cầm xuống. Thị phu, biện pháp gì có thể nhẹ nhõm cầm xuống? Chương 932, ta Tô Tiểu Hổ chính là có dạng này năng lực, chương 932, ta Tô Tiểu Hổ chính là có dạng này năng lực. Tô Như nói, linh miêu phi thường giàu hoạt, đạn đều né tránh được, tiếp thân công kích cũng khó được xính, bọn chúng so sói lửa cùng sói cái gì càng linh hoạt, móng vuốt cũng đặc biệt sắc bén. Không cẩn thận bị nó đến bên trên một móng vuốt, nhưng phải đau đến kêu cha gọi mẹ. Tô Tiểu Hổ ý chí kiên định cho cái phản hồi. Tỷ phu, ta sẽ không kêu cha gọi mẹ, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không. Tô Như liếc mắt. Mặc kệ kiểu gì, bị làm bị thương tổng không tốt, cho nên chúng ta phải bố chút cơ quan, nhìn có thể hay không thu thập linh miêu. Tô Tiểu Hổ lập tức gật đầu một cái, khẳng khái phân trần, đi. Mặc dù so với trực tiếp đao săn hoặc súng săn, ta tương đối không thích cơ quan săn, nhưng tỷ phu nói cái gì chính là cái gì, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Tô Như hỏi, ngươi đoán linh miêu thích ăn nhất cái gì? Tô Tiểu Hổ đầu góc đi lòng vòng, lập tức nói, linh miêu thích ăn nhất, khẳng định chính là con thỏ. Không sai. Tô Như vô bàn tay một cái, có chút khen ngợi. Cho nên, hiện tại chúng ta muốn trước bắt mấy con thỏ, dùng con thỏ làm mồi dụ. Linh miêu gặp con thỏ, tựa như mèo gặp chuột, không nhất định phải ăn, nhưng liền nữa thích bắt lấy, đem nó giết chết. Tô Tiểu Hổ hừ liên thanh, tỷ phu nói đúng, tựa như chúng ta nhân loại gặp con rán, vừa nhìn thấy, liền muốn cầm lên giày tấm đập chết nó. Tô Như cười ha ha, khoát tay chặn lại. Đi, bắt thỏ đi. Rừng núi hoang vắng này, núi cao lâm mật, tự nhiên không thể thiếu thỏ vết tích. Đối với thân kinh bách chiến Tô Như tới nói, đánh con thỏ thực sự quá dễ dàng. Chỉ cần tìm được, con thỏ liền không có cách nào chạy. Hắn đều không cần xuất thủ, Tô Tiểu Hổ xuất thủ tuyệt đối điểm tối đa. Liền ngay cả làm sao tìm được con thỏ, Thôi Như đều giao cho Tô Tiểu Hổ vận hành. Cái này đúng lúc là tôi luyện em vợ cơ hội tốt. Tô Tiểu Hổ cũng không chút nào mơ, tìm tới một chỗ cỏ dại đặc biệt rậm rạp khu vực, quỳ người xuống, cơ hồ cả người chôn ở trong cỏ hoang, tại cái kia chui tới chui lui xem. Qua 3-4 phút đồng hồ, hắn đột nhiên ưỡn thẳng lưng, trong tay nắm nuốt một túm bộ lông màu xám. Hắn hưng phấn mà nói, "Tỷ phu, ta phát hiện nơi này có lông thỏ, ta dám đánh cược, chung quanh nơi này có hang thỏ, cách ta hiện tại nằm sấp địa phương, không vượt qua 200 m." Hắn tiếp tục tiến vào trong bụi cỏ, tìm kiếm từng tia dấu vết để lại. Con thỏ da hỏa này cũng tương đương linh mẫn, mà lại đây là đang trong bụi cỏ, cơ bản sẽ không lưu lại cái gì chảo ấn, không giống linh miêu. Duy nhất có thể bằng vào chính là bụi cỏ hoặc trong bụi cỏ, khả năng phá cỏ xuống lông thỏ. Dù sao, con thỏ trên người lông tương đương nồng đậm, mà lại xoa tung, chỉ cần từ chỗ nào chui qua, liền có thể sẽ có lông thỏ lưu lại. Tô Tiểu Hổ tựa như một đầu chó săn, tại trong bụi cỏ mở to hai mắt, dò tới tìm kiếm, càng chạy càng xa. Thôn Như ngay tại phía sau, thoải mái nhàn nhã đi theo. Không bao lâu, Tô Tiểu Hổ liền bò tới một cái sườn đất nhỏ trước. Cái này sườn đất nhỏ cũng bất quá cao 7-8 m, dài quá không ít tạp thụ, dưới rễ cây bên cạnh còn bị rậm rạp cỏ dại che giấu. Tô Tiểu Hổ nhìn chung quanh một chút, sau đó quay đầu, nhìn hướng Thôn Như. "Tỷ phu, ta dám đánh cược, nơi này liền có một cái hang thỏ, có cái cửa hang. Ngươi đoán cửa hang ở đâu?" Thôn Như vừa cười vừa nói, "Không cần đoán, chỉ dựa vào nhìn, liền có thể nhìn ra, ta đã nhìn ra, ngươi có nhìn hay không được đi ra." Tô Tiểu Hổ ngẩng đầu ưỡn ngực nói, "Tỷ phu cũng nhìn ra được, ta tự nhiên cũng nhìn ra được. Dù sao, ta thế nhưng là thợ săn thứ hai vương." Tiểu tử này liền nữa thích đem thợ săn thứ hai vương cái này không hiểu thấu tử, ngậm lên môi. Tiếp lấy, hắn hướng một chỗ dưới rễ cây mặt chỉ. Nơi đó chính là, hắn còn nói chắc như đinh đóng cột. Hang thỏ ngay tại cái kia, cửa hang ngay tại cái kia. "Thị phu, chúng ta tới cược 10 khối tiền, ngươi nhìn kiểu gì?" Tô Như lập tức lay động đầu, "Ta mới không cùng ngươi cược, nếu không cứ như vậy đánh cược với ngươi, hang thỏ tại đống kia trong bụi cỏ, nếu là có, ngươi liền cho ta 10 khối, không có, ta cho ngươi 10 khối." Tô Tiểu Hổ trừng lớn hai mắt, "Thị phu, ngươi giảo hoạt như thế, là không đúng." Hắn từ bỏ thắng 10 đồng tiền dự định. Muốn dựa vào cái này thắng tiền của tỷ phu, 9 thành 9 không có khả năng. Hắn đi qua, ngồi xổm người xuống, đưa tay đem một lớn hôn tạp cỏ hướng bên cạnh một nhóm, trong miệng còn gọi, "Đương đương đương đương." Quả nhiên, cỏ dại bên trong cất giấu một cái cửa hang. Đầy đủ để nam nhân trưởng thành đem đầu luồn vào đi loại kia. Tô Tiểu Hổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, "Tỷ phu nhìn xem, nhìn xem, ta lợi hại không? Ta liền đoán được nơi này cất giấu một cái hang thỏ, tỷ phu, ngươi đoán ta làm sao đoán được?" Thôn Nhu nói, "Ngươi không phải đoán được, là đoán được, về phần thế nào đoán được, nói cho ta nghe một chút, nhìn có hay không đem giáo ta đưa cho ngươi bản sự, hoặc học hẳn dụng." Tô Tiểu Hổ liền say sưa ngon lành nói, "Đầu tiên, bên này có hoang so nơi khác cỏ hoang càng phải tươi tốt, rất rõ ràng liền cao hơn một mảng lớn, vì cái gì đây? bởi vì con thỏ đi đái, rõ ràng đều kéo đến đống này trong bụi cỏ, kéo đến cửa hang. Cho nên, những cỏ dại này đạt được phân bón tầm bổ, năm rộng tháng dài, liền dáng dấp đặc biệt tươi tốt. Còn có, nơi khác cỏ dại đều lớn lên đông lệch ra tây đổ, mà bên này cỏ dại lại tương đối chỉnh tề, đều là về sau bên cạnh đổ, cũng chính là hướng cửa hang bên kia đổ. Cái này nói rõ, có con thỏ cố ý đem cỏ dại hướng cửa hang bao trùm, có thể tốt hơn ngăn trở đối thủ ánh mắt, không phát hiện được hang thỏ ở đâu. Mặc kệ đi đái, hay là bẻ cỏ hoang hướng cửa hang bên này ép, kỳ thật đều là thỏ rừng cố ý làm ra. Nó chính là hy vọng có thể tốt hơn che khuất cửa hang. Nhưng con thỏ này à, thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi, cái này ngược lại dễ dàng bị người nhìn ra mánh khỏe. Đương nhiên, người bình thường nhìn không ra, chỉ có giàu có kinh nghiệm thợ săn mới có thể, tỉ như ta. Nói xong những này, Tô Tiểu Hổ đắc ý đến cái đuôi đều muốn mọc ra đến, xuất hiện cái hiện tượng phản tổ. Thì phu, ta nói có đúng hay không? Thôn Nhu đưa hắn một cái ngón tay cái. Đối với, đã ngươi thông minh như vậy, làm sao đem bên trong thỏ rừng cầm ra đến, cũng xem ngươi rồi. Tô Tiểu Hổ ngạo nghễ gật đầu một cái. Nhất định phải xem ta. Hắn tả hữu xem xét, lập tức xông vào rừng cây. Không bao lâu, liền ôm một nắm lớn cỏ dại tới. Cái này cỏ dại cùng sinh trưởng ở hang thỏ cửa ra vào không giống nhau lắm, đều là dược thảo. Một khi nhóm lửa, có thể phát ra tương đối nước mũi mùi. Tiếp lấy, Tô Tiểu Hổ liền hỏi, tỷ phu, ngươi muốn bắt chết con thỏ, vẫn còn sống con thỏ? Thôn Nhu nói, đương nhiên là sống con thỏ chết liền không có biện pháp làm mồi dụ, lừa gạt không được linh miêu. Đi, ngươi muốn con thỏ chết, ta liền cho ngươi con thỏ chết, ngươi muốn sống con thỏ, ta liền cho ngươi thỏ sống con. Ta Tô Tiểu Hổ, chính là có dạng này năng lực. Hắn quát tháo phong vân nói, nắm tay hung hăng vung lên, đơn giản có chút giống là héo người. Tiếp lấy, hắn lại từ chung quanh tìm chút nhỏ bé lại phi thường mềm dẻo sợi đằng, thuần thục đánh thành nút thòng lọng. Thôi Nhu thừa dịp hắn bận bịu những ngày lúc, cũng trái xem phải xem, từ bên cạnh đào chút mang tính dính bùn, lại tìm một chút nước, đem bùn nước nhẹp vò thành đoàn. Tô Tiểu Hổ tò mò hỏi, tỷ phu, ngươi đây là đang làm gì? Làm bánh bao ăn sao? Chương 933, thỏ sông khói con, làm cơ quan, bắt linh miêu. Chương 933, thỏ sông khói con, làm cơ quan, bắt linh miêu. Thôi Nhu nói, ta làm xong, ngươi ăn sao? Tô Tiểu Hổ lập tức lắc đầu, không, ngươi đây là bùn làm bánh bao, ta mới không ăn đâu. Cái này không phải liền là, làm việc của ngươi là được, dù sao nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là bắt mấy con thỏ, nhất định phải sống, không quan tâm ta làm gì. Rất hiển nhiên, Thôi Nhu cũng có sự tình của riêng mình muốn làm. Hắn xoa nhẹ đại khái 5-6 cái nắm bùn, lại lốp bốp đập đến bẹp, biến thành bánh mì. Sau đó một tấm cầm lên bóp, đem biên giới dính chung một chỗ. Cái này lợi hại, biến thành từng cái giống ruột nắm bùn, mỗi cái đại khái đều có cái bát lớn như vậy, chỉ để lại một cái lỗ thủng. Tiếp lấy, Thôi Nhu lại từ chung quanh nhặt được không ít thứ, khô ráo nát vỏ cây cùng khô héo lá thông, còn có khô cạn lá cây. Tiếp lấy, Thôi Nhu thuần thục leo lên một gốc cây tùng, rất nhanh tại nứt ra vỏ cây ở giữa, tìm tới từng đoàn màu vàng, bóp còn dính hồ đồ vật. Chính là nhựa thông. Thời cổ hổ phách chính là cái đồ chơi này chính. Nào đó đoàn nhựa thông không chịu đựng nổi trọng lượng của mình, lạch cạch một tiếng nện xuống đến, đúng lúc nện chúng ở một cái tiểu phi trùng trên thân. Trải qua ngàn vạn năm diễn biến, liền biến thành hổ phách. Loại này nhựa thông là dung dịch cháy, cầm lửa một chút, liền có thể thiêu đốt, thậm chí phát ra mảnh liệt sương mù. Thôi Nhu mang theo thu thập tới một đoàn nhựa thông, trở lại nguyên địa. Tiếp lấy, hắn liền đem bộ phận nát vỏ cây cùng lá thông đặt ở rỗng ruột nghe cầu dưới đáy, lại bóp đoàn nhựa thông nhét vào bên trong. Mà bên ngoài rìa, lại trải chút khô ráo lá cây. Hắn còn đem ngón tay đầu đâm đi vào, tận lực đem lá cây đè nén, để ép đến nhựa thông bên trên. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một dạng. Thôi Nhu trông thấy Tô Tiểu Hổ trước đó kéo tới sợi đằng, còn có một số khô ráo vô dụng, liền thu thập tới, tiểu đao cắt thành 7-8 cm dài. Hắn đem đoạn ngắn sợi đằng một mặt, thông qua lỗ thủng thăm dò vào rỗng ruột nắm bùn, sau đó xoa bóp, cố định sợi đằng. Vừa xem xét này, nắm bùn còn sinh trưởng một cái đuôi. Thôi Nhu bắt chước làm theo, làm dòng dã 5 cái. Hắn vô vô bàn tay, đại công cáo thành. Lúc này, Tô Tiểu Hổ đã đem ôm tới dược thảo đốt lên, trồng đến hang thỏ cửa hang, ngồi xổm người xuống, liều mạng đi đến thổi hơi. Sương mù từng luồng đi đến gọn, hắn bản thân đều sặc đến thẳng ho khan. Mắt thấy không sai biệt lắm, liền đạp đến hang thỏ bên trên, cầm trong tay buộc lại cái nút thòng lọng sợi đằng ngồi xổm ở cái kia. Hắn đem nút thòng lọng chậm rãi hương xuống thả, thẳng đến dán vào cửa hang. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu một cái, nhai răng vui lên. "Tỷ phu, hiện tại ngươi liền xem ta như thế nào bắt thỏ rừng đi, bất quá, ngươi làm mấy cái kia nắm bùn đoàn muốn làm gì?" Thôi Nhu nói, "Đây cũng không phải là phổ thông nắm bùn đoàn, cái này gọi bong khói, đem nó đốt lên ném ra, bên trong chẳng mấy chốc sẽ chi 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 bốc khói, toát ra khói đặc biệt sặc người. Dù là linh miêu đều có thể bị nghẹn. Chờ một lúc chúng ta bắt linh miêu, bong khói này liền dùng để làm hậu bị, vạn nhất bày ra cơ quan không có đem linh miêu nắm lấy, liền ném bong khói, hun bọn chúng cái thất điên bắt đảo, bắt lại liền không khó. Chỉ ít, có thể giảm mạnh bọn chúng lực công kích." Suy nghĩ một chút, bị sặc đến chảy nước mắt nhảy mũi linh miêu, còn có thể thế nào bắt người? Tô Tiểu Hổ trong đầu xuất hiện bộ kia tình cảnh, lập tức rắt rắt cười không ngừng. Tỷ phu của ta chính là lợi hại, như vậy, hiện tại liền nhìn ta Tô Tiểu Hổ đại triển thần uy, ta cảm giác con thỏ này không sai biệt lắm muốn bị hun đi ra. Lúc này, cách Tô Tiểu Hổ hướng trong hang thỏ hun khói cũng có 2-3 phút. Nhiều như vậy khói xông vào đi, cũng đều là có mãnh liệt kích thích mùi, con thỏ này lại có thể chịu, sớm muộn cũng phải ngoi đầu lên. Quả nhiên, Tô Tiểu Hổ vừa nói xong không bao lâu, cửa hang đột nhiên liền có một bóng người vừa vọt ra. Tô Tiểu Hổ nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên đem nút thòng lọng đi lên nhấc lên. Trong chốc lát, tựa như câu lấy một con cá lớn. Trong tay hắn cao cao cầm lên sợi đằng kịch liệt lắc lư. Bộ này chúng một cái sợ đến có nặng 3-4 cân con thỏ a. Vừa vặn bọc tại trên cổ của nó. Con thỏ liều mạng dãy rủa, hung hăng đạp bốn cái chân, một bộ tuyệt không khuất phục dáng vẻ. Tô Tiểu Hổ hưng phấn mà trách móc, "Tỷ phu, ngươi nhìn, ta nắm lấy con thỏ. Ta nắm lấy con thỏ." Thô Nhu nhảy tới, đưa tay ra. "Con thỏ cho ta, ngươi tiếp tục." Tô Tiểu Hổ tranh thủ thời gian đè lại con thỏ, đem nút thòng lọng theo nó trên cổ lấy ra đi, lại mang theo lỗ thai thỏ, đưa tới Thô Nhu dưới mí mắt. Thô Nhu không nói hai lời nhận lấy, bước lên bên cạnh sợi đằng, đem con thỏ trói go. Con thỏ ủy khuất chết. Đợi tại chính mình trong ổ, vốn định hào hào ngủ cái ngủ trưa, tỉnh ngủ lại đi ra tìm ăn. Nào biết, đột nhiên liền bị từng luồng hơi khói hun đến chịu không được, liền muốn lao ra. Kết quả bị dây thừng bao lấy. Hiện tại còn bị trói go. Ta đến cùng trêu ai gẹo ai nha. Tô Tiểu Hổ lại đem sống tiết kéo tới đối ứng với nhau độ rộng, tiếp tục dán tại hang thỏ cửa hang bên cạnh, an tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, cái thứ hai, cái thứ ba con thỏ. Toàn bộ lật bộ. Đến cuối cùng, bắt lấy bốn cái con thỏ. Thôn Nhu nói, đi, cái này bốn cái con thỏ cũng đủ rồi, tranh thủ thời gian bố trí cơ quan đi. Tô Tiểu Hổ hưng phấn gật đầu một cái, sau đó liền không kịp chờ đợi cầu tán đồng. Thị phu, ta kỹ thuật tạm được. Sắp thực có thể, quen tay hay việc. Thôn Nhu nói, lựa này đợi nắm giữ được tương đương đúng chỗ, đừng nhìn đơn giản, người bình thường thật đúng là bắt không đến, con thỏ nhiều linh hoạt bao nhanh nha, cái này vọt tới ra ngoài, phản ứng hơi trễ bên trên một chút như vậy. Nó liền chạy, nếu không liền rụt về lại. Người mỗi lần gái bẫy đều có thể ném trúng một con thỏ, nói rõ đã rất được ta chân truyền. Cái này khen một cái, Tô Tiểu Hổ cười đến con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi. Hắn đột nhiên đem bàn tay vỗ. Ai nha, người hiểu ta, thị phu cũng. Tiếp lấy, hai người lại trở lại trước đó truy tung điểm cuối cùng. Tô Như ở chung quanh điều tra một phen, nghĩ sâu tính kỹ đằng sau đó chỉ vào cái hơi địa phương trống trải. Chúng ta liền đem cơ quan thiết lập tại cái kia, hiện tại trước đốn cây. Bang bang hai tiếng, hai người rút ra riêng phần mình đao săn. Đao săn là khoan bối loại kia, tương đương sắc bén, không đơn giản có thể đánh săn, đốn cây cũng không nói chơi. Rất nhanh, tại thôi Như An bài xuống, hai người chém đứt mười mấy quả to cỡ miệng trên cây, sau đó đem rễ cây cùng tán cây chém rụng, lưu lại không sai biệt lắm dài 2 mét thân cây. Tiếp lấy, lại từ trên nhánh cây gọt ra đến một chút gậy gỗ nhỏ, dùng tiểu đao vóc nhọn hoắt, đại khái 6-7 cm dài, tựa như hai đầu nhọn cái đinh. Lấy thêm thẳng đá, dùng đinh gỗ con, đem mười mấy cây thân cây toàn bộ đính tại cùng một chỗ. Hai người loay hoay toàn thân mồ hôi bẩn, cũng đem cơ quan đại khái làm xong. Mười mấy cây thân cây song song lấy, bị đính tại cùng một chỗ, tựa như một khung cây sắp xếp. Tiếp lấy, Thôi Như lại tìm đến một cây cùng Tô Tiểu Hổ lớn bằng cánh tay thân cây, đại khái cao hơn 1 mét, dùng nó đem cây sắp xếp một bên chống lên đến. Chợt nhìn, có chút giống là liễu cây. Thôi Như tìm rễ cứng cỏi sợi đằng, cột vào thân cây phía dưới. Hắn đi đến nơi xa, khai triển thí nghiệm, sợi đằng kéo một phát. Oeng! Cây sắp xếp lập tức nện xuống đến, cuốn lên một cỗ khí lãng, đem chung quanh cảnh khô lá héo hứa thổi ra thật xa. Thôi Như lại đi qua, đem thân cây chống lên đến, khôi phục bộ dáng lúc trước, còn làm chút điều chỉnh. Tiếp lấy, hắn vô vô bàn tay. Tốt, không sai biệt lắm làm thành, thượng giá thỏ. Chương 934, giải quyết linh miêu chính là đơn giản như vậy, chương 934, giải quyết linh miêu chính là đơn giản như vậy. Hắn mang theo Tô Tiểu Hổ, đem thỏ rừng xách tới cây sắp xếp phía dưới, lại cầm mấy cây ngắn nhỏ thân cây, dùng tảng đá nện vào trong đất bùn. Cột lên sợi đằng, buộc lên thỏ một đầu chân sau. Lúc này, con thỏ còn tinh thần đâu, nhảy nhót tưng bừng. Hai người nhẹ buông tay, bọn chúng liền liều mạng dãy rủa, không ngừng từ trong miệng phát ra phun khí âm thanh. Đây là con thỏ tại bối rối lúc đặc hữu một loại thanh âm, tương đương ngắn ngủi mà bén nhọn. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Có điểm giống là nhân loại ngậm miệng nhảy mũi thanh âm. Tiếp lấy, Thôi Như mang theo Tô Tiểu Hổ trốn đến 7-8 mét bên ngoài một chỗ trong bụi cỏ. Trong tay, còn mang theo cái chốt tại thân cây phía dưới sợi đằng một chỗ khác. Hắn hạ giọng nói, linh miêu hẳn là ngay tại trung quanh, bọn chúng tính giác phi thường linh mẫn, dù là con thỏ phát ra thanh âm tương đối thấp hơi, đều có thể nghe, sau đó chúng ta muốn làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Tô Tiểu Hổ còn có chút lo nghĩ. Tỷ phu, ngươi là dùng con thỏ làm mồi dụ, đem linh miêu dẫn tới cây sắp xếp phía dưới, ngươi lại kéo một phát sợi đằng, cây sắp xếp liền sẽ nện xuống đến, đem linh miêu đập chết hoặc là nện choáng. Thôi Như gật gật đầu, không sai biệt lắm. Tô Tiểu Hổ nói, có thể linh miêu đặc biệt giàu hoạt, phản ứng cũng rất nhanh, cây sắp xếp nện xuống tới thời điểm, coi như có thể nện vào 1-2 con, ta nhìn cũng không có khả năng toàn bộ đập chúng. Không có bị đập chúng, vậy thoại, lập tức liền chạy không có ảnh, chúng ta lại muốn bắt, cũng rất khó nha. Bây giờ không phải là muốn một mẹ hốt gọn, đem linh miêu đoàn diệt sao? Thôi Như nói, cho nên, ta hỏi Lương lão bản muốn tới 2 cây súng, chúng ta ngay tại cái này trông coi, linh miêu tới, ta kéo một phát sợi đằng, cây sắp xếp nện xuống, coi như nện không trúng linh miêu, cũng sẽ đem bọn nó dọa đến 4 chỗ tán loạn. Thường thường lúc này, là bọn chúng nhất không đề phòng chung quanh thời điểm. Chỉ cần mở súng, cơ bản vừa mở một cái chuẩn, ngươi nhưng phải đi theo ta, đem súng pháp siêu trình độ phát huy, 7-8 con linh miêu, nếu là vận khí tốt, một hơi liền có thể toàn bộ đánh xong. Tô Tiểu Hổ hung hăng gật đầu một cái. Tỷ phu, ta hiểu được, như thế kế hoạch chu toàn, liên hoàn kế đâu, nhất định có thể đem những cái kia linh miêu toàn bộ bắt lấy, chúng ta là đánh đầu thắng đó thợ săn. Thô Như cười cười, mang theo Tô Tiểu Hổ, nằm ngoài trong bụi cỏ, an tĩnh chờ đợi. Hắn còn thỉnh thoảng cầm lấy một khối tảng đá nhỏ, hướng cây sắp xếp phía dưới con thỏ hung hăng đập tới, nện đến con thỏ càng là phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai, cũng giống như muốn hét lên. Lúc đầu tại mọi người trong ấn tượng, không thế nào kêu con thỏ, bây giờ gọi đến liền cùng vu bà giống như. Thật sự là tức giận. Thôi Như biểu thị hài lòng, lại hạ giọng nói, loại tiếng kêu này có càng lớn tỷ lệ, có thể đem những cái kia linh miêu dẫn tới. Tô Tiểu Hổ hưng phấn đến gật đầu không chỉ. Linh miêu nghe được thỏ tiếng kêu, tựa như mèo phát hiện chuột, khẳng định phải đi bắt nha. Qua đại khái 7-8 phút, nhìn chằm chằm chung quanh Thôi Như, đột nhiên lộ ra một cái cười đắc ý. Linh miêu tới. Tô Tiểu Hổ thuận tỷ phu nhìn lại phương hướng nhìn sang, lập tức con mắt tỏa sáng. Đây chính là linh miêu a. Mặc dù Tô Tiểu Hổ cùng Thôi Như đánh không ít săn, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy linh miêu. Trước kia chỉ nghe tỷ phu hình dung qua, hết thảy 7 cái, hình thể cùng kim tiền báo đều không khác mấy lớn nhỏ, vừa đi, một bên có chút lắc lư đầu. Bọn chúng cảnh giác hướng chung quanh nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng xì xì răng. Cái này xuất hiện răng, sắc thực vô cùng sắc bén, tựa như từng thanh tiểu đao. Ánh mắt của bọn nó cũng lộ ra vô cùng nguy hiểm, thậm chí lộ ra mấy phần độc ác. Xem xét chính là tung hoành sơn lâm siêu cấp sát thủ. Những này linh miêu tốc độ rất chậm, bày ra một bộ tùy thời quay đầu bỏ chạy tư thái. Nhưng mặc kệ Thôi Như hay là Tô Tiểu Hổ, đều phi thường có kiên nhẫn, liền đợi đến bọn chúng tới. Từ cái này 7 cái linh miêu xuất hiện, đến tới gần cây sắp xếp, trọn vẹn bỏ ra khoảng 15 phút. Tiếp lấy, bọn chúng đứng vững, nhìn chằm chằm cây sắp xếp phía dưới không ngừng rẽ rủa con thỏ, cũng không có mạo muội tiến lên. Mà những con thỏ kia, trông thấy đột nhiên xuất hiện một đống linh miêu, dọa đến không ngừng nhảy nhót. Đều nhanh muốn đem buộc lại bọn chúng nhanh cây, từ trong đất bùn rút ra. Bọn chúng càng là một trận chi chi quái thiếu, đều cùng loại với hét lên, lộ ra phi thường kinh hoàng. Cái này kinh hoàng rơi vào linh miêu trong mắt, để bọn chúng cả đám đều lộ ra vẻ điên cuồng. Tựa như Thôi Như nói, linh miêu gặp con thỏ, tựa như mèo gặp chuột, là thiên địch giống như đối lập. Không phải bổ nhào qua, cho ngươi hung hăng đến hơn mấy miệng không thể. Rốt cục, một cái linh miêu không kịp chờ đợi, đột nhiên bổ nhào qua. Trong chốc lát, liền đem một con thỏ một mực đặt tại dưới chân, há mồm liền cắn. Con thỏ kia ngã nhào xuống đất, hai đầu chân sau còn liều mạng hướng linh miêu đạp, phát ra càng thêm ngắn ngủi thét lên. Cái khác ba cái con thỏ lập tức dọa đến xoay quanh. Một cái linh miêu bổ nhào qua, cái khác linh miêu cũng chịu không được, nhao nhao nhào về phía cây sắp xếp phía dưới, đè lại con thỏ, há mồm liền cắn. Dù sao, là 7 cái linh miêu đối đầu 4 cái con thỏ, cái này còn sinh ra tranh đoạt. Lẫn nhau nhe răng trợn mắt, không ngừng đe dọa đối phương. Giờ khắc này, cây sắp xếp phía dưới loạn thành hỗn loạn. Thôi Như hạ giọng nói, chuẩn bị kỹ càng. Tô Tiểu Hổ dùng sức gật đầu một cái. Ngay sau đó, Thôi Như đột nhiên kéo một phát trong tay sợi đằng. Lúc này, vài mét bên ngoài cây kia thân cây lập tức liền ngã, cây sắp xếp cũng theo sát lấy ẩm vàng đập xuống. Những cái kia linh miêu sát thực phi thường cơ linh, tại cây sắp xếp rơi một khắc này, đều không để ý tới con thỏ, quay đầu liền chạy. Lúc này, súng vang lên. Phanh. Một viên đạn trực tiếp xuyên qua một cái linh miêu đầu. Ngay sau đó, phanh phanh súng vang. Có đạn đánh trúng đầu, có đạn đánh trúng bụng. 7 cái linh miêu bị cây sắp xếp ngăn chặn 2 cái, còn có 5 cái trốn ra được. Trong đó 4 cái bị Thôi Như cùng Tô Tiểu Hổ liên thủ dùng bước súng xử lý, còn có 1 cái đột nhiên hướng nơi xa vào tới. Tô Tiểu Hổ hưng phấn nhảy lên, xông ra lùm cây, la lớn, ngươi đừng chạy. Hắn không ngừng mắc cỏ, nhưng ngay cả đánh 3 súng đều đánh hụt, hộp đạn cũng đã quang, may mắn còn có dự bị hộp đạn. Tô Tiểu Hổ tranh thủ thời gian lấy ra, vừa muốn lên đạn, lại là một tiếng súng vang. Phanh. Ngay sau đó, 30-40 mét bên ngoài đều nhanh muốn xông vào rừng cây linh miêu, lập tức ngã trên mặt đất. Nó đi, trúng súng. Đánh giá đạn cũng cơ hồ quán xuyên toàn bộ thân thể, ngã trên mặt đất sau, liền không nhúc đích. Tô Tiểu Hổ hưng phấn hô to, oa oa oa. Xử lý tất cả linh miêu, xử lý dòng dã 7 cái. Cây kia sắp xếp phía dưới còn đè ép 2 cái đâu. Hắn cầm trong tay bước súng ném lên mặt đất, chạy tới, còn vừa nghiêng đầu. Thì phu, nhanh lên. Nhanh lên. Cùng ta cùng một chỗ đem cây sắp xếp đẩy đứng lên nhìn xem. Tô Như cũng chạy tới, hai người đồng tâm hiệp lực, đem nặng nề cây sắp xếp đẩy lên một bên. Đi đến xem xét, giật nảy mình. Bên trong 4 cái con thỏ, còn có 2 cái linh miêu. Toàn bộ bị ép tới bẹp, cùng bảy trứng gà giống như. May mắn coi như là ép, đối với da lông cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng đến tranh thủ thời gian mở ngực một bụng, miễn cho bị tụ huyết ảnh hưởng tới da lông chất lượng. Thôi Như vừa muốn đi nhặt lên một cái bị đè ép linh miêu, khỏe mắt liếc qua thật giống như liếc về thứ gì. Lập tức, Thôi Như một trận dùng mình, hắn hét lớn một tiếng, "Tiểu Hổ, coi chừng." Chương 935, mau mau cút, chương 935, mau mau cút. Hô Hảo đột nhiên bắt lấy Tô Tiểu Hổ bả vai, bổ nhào vào một bên. Xiêu xiêu liên hành. Không trung có tận mấy cái mũi tên phóng tới. Nếu như hai người còn đứng tại đó, khẳng định liền bị bắn trúng. Thôi Như quay đầu nhìn lại, mấy cây mũi tên đều rất khéo léo, bất quá 7-8 cm dài, lại có vẻ vô cùng sắc bén, đâm vào cách đó không xa trên cành cây. Tiếp lấy, hắn lại hô, mau mau cút, lăn đến bên kia đi. Lúc này đứng lên chạy, khẳng định không được, mục tiêu quá rõ ràng. Mà lại, lăn tốc độ càng nhanh, cũng càng dễ dàng tránh đi địch nhân đánh lén. Hai nhân mã bên trên biến thành cồn địa hồ lô, dán bãi cỏ, không ngừng hướng phía trước lăn. Mặt đất này cũng gập ghềnh, còn có không ít lùm cây cùng cỏ hoang làm che chắn. Lập tức, hai người liền lăn tiến vào trong rừng. Mặc dù bên kia còn không ngừng có mũi tên nhỏ phóng tới, nhưng đều không có bắn trúng. Đều không có bắn trúng hì hì. Bên kia trong rừng, Sài Thiên Hòa đột nhiên đứng người lên, có chút tức hồn hẹn. Thôi Như gia hỏa này thế nào như thế quỷ, lão tử vừa nâng lên bao được tên, liền bị hắn phát hiện, còn chạy. Các ngươi thật vô dụng. Nhiều người như vậy cùng một chỗ bắn tên, không có một cái bắn trúng. Áp Công Tàng nuốt nhát nói, đội trưởng, ngươi cũng không bắn trúng, vậy ngươi? Sài Thiên Hòa. Lý Đông Qua liền reo lên, đội trưởng, có muốn đuổi theo hay không, đem bọn hắn thu thập hết. Sài Thiên Hòa lệ khí 10 phần nói, vốn định phóng độc mũi tên đem bọn hắn độc trắng, như vậy hai tên này cũng không biết ai làm, mọi người nhặt được linh miêu liền đi nhanh lên, nhưng bây giờ không bằng đem bọn hắn thu thập hết rồi đuổi. Hắn đem đầu bãi xuống, từng cái thợ săn liền lập tức nhảy dựng lên, hướng Thôi Như cùng Tô Tiểu Hổ tháo chạy phương hướng đuổi theo. Đúng lúc này, cách đó không xa một gốc đặc biệt cành lá rậm rạp trên đại thụ đột nhiên xuất hiện một đôi âm lãnh mà ngoan độc con mắt, ánh mắt đặc biệt dọa người, tựa như giấu ở trên cây ác ma. Sài Thiên Hòa bọn người một hơi đuổi theo ra thật xa, nhưng bất kể thế nào đuổi đều không nhìn thấy Thôi Như cùng Tô Tiểu Hổ. Nơi này khắp nơi đều là có thể trốn giấu người. Mênh mông rừng cây, hai người cũng không biết tránh đi đâu rồi. Sài Thiên Hỏa cắn răng, đột nhiên vung tay lên. "Trở về, đừng tìm." Vương Ma Tử nói, "Đội trưởng, nếu không chúng ta tách đi ra tìm." "Tách ra đầu của ngươi a?" Sài Thiên Hỏa tức giận nói, "Cái này gọi thôi Nưu tiểu tử, trước đó mang theo em vợ hắn, một cái 12, 13 tuổi tiểu thí hải, liền có thể xử lý nhiều như vậy đầu lợn rừng, còn có một đầu lớn hắc hùng. Hiện tại lại như thế thông thuận xử lý 7, 8 con linh miêu, hắn dễ đối phó sao? Tách đi ra đuổi, không chừng đúng với lòng hắn mong muốn, bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tính toán, trở về. Chí ít chúng ta cũng không tính không có chút thành tích, đem linh miêu mang đi." Lý Đông Qua nói, "Không sai, chúng ta nhanh đi về, mang đi linh miêu liền phải, nói không chừng tiểu tử kia thừa dịp chúng ta đổi thời điểm, lại chạy về nguyên địa, thu thập linh miêu rời đi đâu." Một đám thợ săn tranh thủ thời gian quay đầu, lòng nóng như lửa đốt trở về trên đường chạy. Mặc dù linh miêu không phải bọn hắn đánh, nhưng bây giờ, tại trong mắt mọi người, linh miêu chính là lão tử, ai cũng không có khả năng cùng ta đoạn. May mắn chạy về nguyên địa, bảy cái linh miêu còn đã chết khắp nơi đều là. Mấy cái thợ săn thở dài một hơi. Sài Thiên Hòa nói, "Thu thập linh miêu, tranh thủ thời gian rời đi, đem những này đồ chơi mang về huyện thành, cũng có thể bán cái 2000 đến khối tiền, còn có cái kia 3, 4 con thỏ chết, cũng đừng bỏ lỡ, mang về. Hiện tại chạy về huyện thành, còn không có vào đêm đâu, đêm nay dùng dưa muối đốt thịt thỏ ăn." Một đám thợ săn cao hứng bừng bừng, thẳng gật đầu nói tốt. Tiếp lấy, liền đem tất cả linh miêu thu thập. Mỗi cái linh miêu cũng có nặng 30, 40 cân, có chút đặc biệt nặng, thậm chí đạt đến 4, 50 cân. Bất quá, dòng giá 6 cái thợ săn, cũng là bàng đại thô như eo người, bình thường đi săn, dù là nặng mấy trăm cân lợn rừng, đều muốn nghĩ biện pháp, đồng tâm hiệp lực lôi ra bên ngoài, chớ nói chi là những này linh miêu. Một người có một cái, có thậm chí có 2 cái, lại nhặt lên 4 cái con thỏ chết, liền hướng ngoài rừng cây vừa đi đi. 6 người cũng không có chú ý, tại rậm rạp trên tán cây, một đôi sắc bén mà tràn ngập âm độc con mắt, vẫn một mực nhìn bọn hắn chằm chằm. Cứ việc 6 cái thợ săn bình thường cũng coi như chịu khổ nhọc, nhưng đem tất cả linh miêu cùng con thỏ mang ra rừng cây bên dưới, trông thấy cách đó không xa trại nuôi gà lúc, cũng đều mệt muốn chết rồi. Áp Công Tằng nói, "Không được không được, nghỉ ngơi một hồi lại đi, mẹ nó." Lao tử mệt mỏi trứng đều nát. Sài Thiên Hòa nói, "Nơi này tương đối trống trải, tiểu tử kia muốn đuổi tới, cũng có thể phát hiện, lập tức một súng đem hắn sợ, đi, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, tiếp tục đi đường. Đem những này linh miêu cùng con thỏ, con đến trong xe tải, liền có thể về huyện thành. Sau đó, đem linh miêu làm thịt. Cái này linh miêu thịt mặc dù tương đối chua, nhưng cũng có thể ăn, cũng có thể bán hơn chút. Da lông thì càng đáng giá tiền, ta nhìn cái này một miếng da lông, có thể đáng cái 200 khối tiền đâu, các loại bán mất, mọi người phân một phần, cũng là một bút không nhỏ thu nhập." Mấy cái thợ săn cười hưng phấn đứng lên, nhao nhao đem con mồi vứt qua một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi. Phanh. Đột nhiên, một cái nắm bùn đoàn đập vào bọn hắn bên chân. Chi chi chi. Tại nắm bùn đoàn phía trên, còn có một cái tiểu động, không ngừng từ giữa đầu nhà khói thuốc sương mù. Lập tức, ngay tại chung quanh tràn ngập một mảng lớn. Mọi người sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu đến xem. Vương Ma Tử nói, "Đây là từ chỗ nào đến rơi xuống?" Vừa mới nói xong, phanh phanh liên thanh, lại 3, 4 nắm bùn đoàn đập tới, đều tại cái kia chi 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 bốc khói. Thậm chí, có chút mang theo hỏa tinh, mùi khói mà còn đặc biệt sặc. Lúc này, chung quanh xương trắng tràn ngập. Trong xương trắng, một đám người đều tại cái kia ho khan, bị sặc đến chịu không được, con mắt nóng bỏng đau. Đây quả thực đưa tay không thấy được năm ngón. 6 cái thợ săn, một mảnh bối rối. Sài Thiên Hỏa trừng lớn hai mắt, trái xem phải xem, chỉ mơ hồ trông thấy chúng quanh lão đồng bạn bóng người, ngay cả ngũ quan cũng không nhìn thấy rõ. Hắn hô lên, "Coi chừng." Với hô này, một cô sặc người sương mù lại vọt vào lỗ mũi và trong mồm, sặc đến hắn hung hăng ho khan, nước mắt đều rầm rầm chảy xuống. Tiếp lấy, còn nghe thấy trong xương trắng phanh phanh liên thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ngay tại ngoài một thước, lúc đầu có đạo nhân ảnh đứng tại đó, tựa như là Vương Ma Tử. Nhưng đột nhiên, hắn liền ngã trên mặt đất. Sài Thiên Hỏa giật mình kêu lên, lại tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Hơn 2 mét đứng đấy một bóng người, hẳn là Lý Đông Qua. Phanh. Hắn cũng rơi vào trên mặt đất, mà lại họng đều không ho một tiếng. Đạo thứ 3, đạo thứ 4, không ngừng ngã trên mặt đất. Sài Thiên Hỏa dọa sợ, quát to lên, "Các ngươi thế nào? Thế nào?" Hắn tranh thủ thời gian sờ lên bên cạnh săn súng, đột nhiên động thân. Phanh. Giống như có một cây gậy đập ầm ầm tại trên gáy của hắn. Lập tức, hắn đau đến nước mắt giao lưu, cũng lập tức ngã nhào xuống đất. Không bao lâu, một trận gió thổi tới, sương mù liền tản ra. Sài Thiên Hỏa ôm đầu, còn tại không ngừng ho khan. Hắn trông thấy 5 cái lao đồng bạn đều ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy, nắm tay từ trên đầu thu hồi lại xem xét, đầy bàn tay là máu. Hắn lập tức giật mình kêu lên. Hắn thanh âm khàn khàn hô, "Ai? Ai làm đánh lén? Ai hèn hạ vô sỉ như vậy, cho lão tử làm đánh lén? Đi ra cho ta."